Chương 621, kháng mệnh bất tuân. Liêu Hiếu nhăm nói, hai bên đều không thể thả. Vương đại nhân ngài là thủy vận sứ, thủy đạo là ngài sở trường. Bây giờ cửa Bắc cấp báo, thân ta là thành phòng thống lĩnh, quyết không thể ngồi nhìn bất kể. Như vậy, ta đem phòng thủ thành quân chủ lực chia ra làm hai, trong đó một bộ ta mang theo, lập tức đi cửa Bắc tăng viện. Ngoài ra một bộ lưu lại, thuộc về Vương đại nhân ngài thống lĩnh, tiếp tục nghiêm thủ đồng mị NATO. Hai chúng ta bên đồng thời bắt tay, nếu như có bất kỳ biến cố gì, lập tức thả hảo mũi tên cho đối phương, tùy thời lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Này đồng mị NATO, giao cho ta tới thống lĩnh. Vương Hoàng Ân thật giống như do dự một chút, cảm tạ đầu quân tín nhiệm, nhưng ta chỉ là làm qua thủy vận, hiểu chút đường thủy bên trên chuyện mà thôi. Này mang binh đánh giặc cùng thủy quân chuyện, là không phải hạ quan sở trưởng. Này vạn nhất nếu là, Vương đại nhân, Liêu Hiếu nhăm nói, nếu Lý đại nhân cùng Triệu pháp sư có thể chọn ngài, tới cùng một lên canh giữ Đông Mỹ Nạ Tổ, cái này thì đủ nói rõ ngài năng lực. Đông Mỹ Nạ Tổ giao cho ngài canh giữ, ta yên tâm. Hơn nữa, ta cũng sẽ lập tức sai người đi trong thành đại doanh, đem tình huống bẩm báo cho Lý Triệu hai vị chủ soái, bọn họ cũng nhất định sẽ tới trấn giữ chỉ huy. Đại nhân ngài cứ yên tâm đi. Chiến sự khẩn cấp, cứ làm như thế. Liêu Hiếu Nham nói xong, lập tức liền phân phó nhân, phi mã đi trong thành cho Lý Triệu hai người báo tin. Sau đó, hắn lại đem thủ hạ tên kia phó tướng gọi tới một bên, biểu tình thần bí phân phó mấy câu nói, sau đó sẽ để cho phó tướng mang theo một bộ phận quân đội lưu lại, nghe Vương Hoàng Ân chỉ huy. Liêu Hiếu Nham chính mình liền lao xuống thành lâu, cưỡi chiến mã, mang theo một đại bộ phòng thủ thành quân chủ lực, hướng cửa bắc chạy như bay rồi. Trên đầu tường, Vương Hoàng Ân nhìn kia nhánh quân đội biến mất ở tối om om trong hẻm, lại quay đầu ngắm nhìn, Đông Mỹ Nạ Tô ngoại thành chân tường phương. Cửa bắc phương hướng, tiếng la giết cùng tiếng kêu sợ hãi càng ngày càng liệt, có loại liền muốn tan vỡ xu thế. Mà Đông Mỹ Nạ Tổ ngoại, trong sương mù dày đặc kia phiến hoang dã, lại an tĩnh giống như một tử ngục như thế. Cửa Bắc chiến sự căng thẳng, đi tăng viện quả thật không sai. Nhưng vì cái gì Liễu Đầu Quân thái độ, luôn cảm thấy có như vậy điểm cổ quái, đổi chỗ đi quân đội đi cửa Bắc chuyện này, hắn tại sao thật giống như phi thường cố chấp đây? Nếu như quay đầu, này Đông Mỹ Nạ Tổ thật đã xảy ra chuyện gì, kia có thể như thế nào cho phải? Vương Hoàng Ân thật giống như đang suy tư, sắc mặt dần dần ưu sầu mà bắt đầu. Ngay vào lúc này, trên trời trong mây đen, thật giống như có vật gì rơi xuống. Là mưa. Bất chi bất giác, trận mưa này bỗng nhiên liền bắt đầu rơi xuống. Nó tích tí tách địa đánh vào đầu tường tường gạch, cùng mỗi một thủ quân trên người bình tướng, một trận gió đêm cũng đi theo chậm rãi thổi lên. Cái này 3 tháng Dương Châu đêm xuân, thật giống như đột nhiên trở về đông, trở nên có chút tối tăm cùng ấm lãnh. Vương Hoàng Ân tay, không nhịn được nắm chặt bên hông binh khí trôi. Dưới bầu trời đêm, bên ngoài thành sương mù dày đặc trong hoang dã. Mãnh liệt tiếng nước chảy, không ngừng từ cái kia đại thủy trên đường chuyển tới, nhưng chính là không thấy được có bất kỳ thuyền bè bóng người. Toàn bộ thủy đạo quanh co duyên thân, xa xa không thấy được cuối, liền giống một điều bò lổm nổm ở trên vùng đất, màu nâu tự xạ. Đại nhân, đêm tối, Dương Châu bên trong thành, Châu phủ binh lục quân trong đại doanh. Một tên quân sĩ bay chạy tới đại trướng trước mặt, một gối quỳ một cái nói, đại doanh bên kia, có phi mã nhanh lệnh tới. Mưa nhỏ bên trong, trong tay hắn bưng một phong thư, thật giống như có nửa bên đều ướt đẫm. Đại trướng mảnh lều mở một cái, Dương Châu Châu phủ biệt giá, Bùi Kính Nhân đi ra. Hắn vẫn cái kia quan văn ăn mặc, mặt đầy râu quai nón bộ dáng, từ quân sĩ trong tay nhận lấy lá thư này, lại đi vào. Trong đại trướng, điểm mấy ngọn đèn dầu. Phong Di trực thắt lưng treo trường kiếm, đứng ở trường án trước mặt, trên bàn để một bộ Dương Châu phong thủy bản đồ. Đây là lần đầu tiên, tại hắn trên bàn xuất hiện bản đồ. Đại nhân, Bùi Kính Nhân nói, đại doanh hiệu lệnh tới, người xem. Đọc. Phong Di trực lạnh lùng nói. Ừ. Bùi Kính Nhân mở thư ra, liền nói ra. Nguyên lai, đây là Lý Hy Ngu phát tới hiệu lệnh. Hiệu lệnh lý thuyết, Đỗ Tùng Vân 30.000 đại quân đã đến Dương Châu bên ngoài thành, bắt đầu đối cửa Bắc áp dụng cường công. Cửa Bắc lực lượng phòng thủ chưa đủ, đang ở trong nguy hiểm. Lý Hy Ngu lấy Dương Châu đại đô đốc phủ trưởng sử, Dương Châu thành phòng quân chủ soái danh nghĩa, mệnh lệnh Dương Châu thứ sử Kiêm Châu phủ phủ binh thống quân, Phong Di trực lập tức dẫn đem dưới quyền Châu phủ phủ binh lộ quân, dựa theo kế hoạch đã định, đi cửa Bắc tiếp viện. Thấy lệnh lập đi, không được có một tia lười biếng. Phong thư này bên trong, Lý Hy Ngu giọng phi thường trực tiếp cùng nghiêm nghị, nghiêm nhiên chính là một vị chiến trường thống soái phong độ. Nay hòa bình lúc, cái kia loại lạnh nhạt nho nhã, bình dị gần gũi thái độ, hoàn toàn bất đồng rồi. Bùi Kính Nhân nói, đại nhân, hạ quan nói, phía Bắc những thanh âm kia, nhất định là quân địch bắt đầu công thành rồi, đúng như dự đoán. Ta Châu phủ phủ binh vốn chính là làm quân dự bị, tùy thời đối cấp nơi cửa thành tiến hành tiếp viện. Không tới nguy cấp, Lý đại nhân là sẽ không tùy ý vận dụng chúng ta. Nhưng hôm nay, đại nhân hắn để cho chúng ta lập tức rút ra, này liền nói minh Bắc môn chiến sự phi thường căng thẳng rồi. Phong đại nhân, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất binh đi. Phong Di trực không có trả lời. Hắn lạnh lùng nhìn trên bàn bản đồ, kia trương trẻ tuổi trên mặt không có một chút biểu tình. Trên bản đồ kia, có mấy cái địa phương đều dùng bút làm một kỳ quái đặc thù ký hiệu, trong đó liền bao gồm cửa Bắc. Bùi Kính Nhân, Phong Di trực nói, có hạ quan. Bùi Kính Nhân nói. Phong Di trực nói, ta lấy Dương Châu phủ binh thống quân chủ xoáy tên, mệnh ngươi vì Châu phủ lâm trận phó tướng quân, lập tức có hiệu lực. Ngươi lập tức đến đại doanh bên trong, đối toàn bộ mang binh phó tướng, phát hành ta hiệu lệnh, ta Châu phủ binh lục quân, lập tức toàn quân cách doanh rút ra, đi theo bản xoáy xuất chiến. Binh phong chỉ, Dương Châu Đông Mỹ Nạ Tổ. Bùi Kính Nhân đang muốn đáp ứng, có thể vừa nghe đến tiếng quân mục đích nơi, hắn liền sửng sốt nói, Phong đại nhân, quân địch tấn công là cửa Bắc, ngài thế nào để cho đại quân đi Đông Mỹ Nạ Tổ? Phong Di trực nói, ngươi là thống quân, hay ta là thống quân? Dĩ nhiên là đại nhân ngài. Bùi Kính Nhân nói, nhưng là. Vậy ngươi còn không nghe lời làm việc? Phong Di trực nói. Bùi Kính Nhân nói, nhưng là đại nhân, quân địch rõ ràng ở cửa Bắc, Lý đại nhân hiệu lệnh cũng là để cho chúng ta đi cửa Bắc tiếp viện. Ngài đây chính là kháng mệnh bất tuân a. Phong Di trực không có giải thích. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Bùi Kính Nhân, bây giờ kháng mệnh bất tuân là ngươi. Mà ngươi hẳn biết, theo ta đại đường quân quy, Lâm Trận không nghe chủ soái hiệu lệnh người, nên chém." Phong Di chực tay, đồng nhiên đè xuống bên hông chuôi trường kiếm. Hắn dáng vẻ giống như biến thành người khác, từ cái kia trẻ tuổi này quan văn viên, đột nhiên biến thành một vị lãnh khốc vô tình đại tướng. Bùi Kính Nhân vẫn không hiểu, có thể Phong Di trực nói không sai, đại đường trong quân, nói được liền là tuyệt đối phục tùng. Nay đại chiến trước mắt, hắn thân là hạ quan, đối Phong Di trực hiệu lệnh không thể có bất kỳ nghi ngờ nào. Bùi Kính Nhân không thể làm gì khác hơn là ứng tiếng là, lại nói, "Phong đại nhân, lục quân đi Đông Mi nạ tổ rồi, kia thủy quân đây." "Chức, ngài phái thường công vừa thường đại nhân đi bên ngoài thành điều động thủy quân. Bây giờ quân địch cũng công tới, nhưng ta Châu phủ thủy quân vẫn còn ở chạy tới trên đường, không có vào thành. Chúng ta phái đi người liên lạc, cũng không có tin tức, nghĩ đến là bị quân địch cản lại. Nay Đỗ Tùng Vân quân thế thật lớn, nếu như ta Châu phủ thủy quân ở ngoài thành cùng bọn họ gặp được, thế đơn lực cô, át phải khó mà đối kháng. Cho nên đại nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp, cùng bên ngoài thành thường đại nhân liên lạc với. Phải đem dưới mắt Dương Châu tình hình chiến đấu nói cho hắn biết, để cho hắn mang theo thủy quân, tránh trước quân địch phong mang, không nên tùy tiện đánh ra, chờ đợi thời cơ cùng ta bên trong thành lục quân phối hợp, cùng nhau nữa ngoài giảm giáp công quân địch. Như thế mới là thượng sách a." Chương 622, đại doanh, đại chiến trước phục bản. Thủy quân là lần này Dương Châu đại chiến trọng yếu nhất quân đội. Cho nên trước, Triệu Hàn cùng Lý Hy Ngu cũng cố ý nói với Phòng Di trực quá, để cho hắn nhất định phải đem Châu phủ hạ hạt thủy quân, nhanh chóng điều trở về trong thành tới. Lúc đó, Phòng Di trực cũng lập tức phái cái kia vị tùy thân thủ hạ, pháp tào đầu quân thường công vừa, ra khỏi thành đi điều động thủy quân. Này Châu phủ mặc dù thủy quân trú đóng ở bên ngoài thành, có thể vị trí cách Dương Châu thành cũng không quá xa, vốn nên là rất nhanh thì có thể tới. Nhưng này cách xa hơn đại đô đốc phủ thủy quân, đều đã đến trong thành rồi. Này Châu phủ thủy quân, nhưng vẫn chậm chạp cũng còn chưa tới đến, cũng không có tin tức gì chuyển tới. Bùi Kính Nhân lo lắng, còn có nói lên để cho thủy quân tránh địch phong mang, chờ đợi thời cơ kế sách, cũng đúng là rất có đạo lý. Có thể Phòng Di trực nhưng thật giống như không có chút nào để ý hắn đối Bùi Kính Nhân nói, ngươi là lục quân phó thống quân, thủy quân chuyện cũng không cần hỏi tới. Đúng Bùi Kính Nhân nói, có thể thủy quân dù sao cũng là đại sự, ít nhất cũng hẳn bẩm báo Lý đại nhân cùng Triệu pháp sư một tiếng, nghe nghe bọn hắn hiệu lệnh xử trí như thế nào chứ. Vừa nghe đến bẩm báo những lời này, ánh mắt của Phòng Di trực đống nhiên lạnh lẽo. Bùi Kính Nhân, từ ngươi đến Dương Châu một khắc kia trở đi cho đến hôm nay, ngươi chính là Dương Châu Châu phủ quan trước, là ta chức quan. Ngươi duy nhất phải làm chính là hết thảy nghe ta hiệu lệnh làm việc, mang tốt ta Châu phủ lục quân bộ kỵ, đánh tốt trong thành trận chiến này. Ngoài ra, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất kỳ mệnh lệnh, ngươi đều không cho nghe, càng không cho phép làm. Nếu không, lập tức xử lý theo quân pháp. Hiểu. Bùi Kính Nhân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chắp tay đáp ứng, xoay người đi ra đại trướng điều động đại quân đi. Trong đại trướng, chỉ còn lại có Phòng Di trực một người, lạnh lùng nhìn trên bản đồ bị dấu hiệu cửa thành Bắc. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên cầm bút lên đến, lại ở trên bản đồ một địa phương khác, vẽ một cùng cửa thành Bắc bên trên giống vậy ký hiệu. Cái địa phương này, đúng là hắn mới vừa rồi mệnh lệnh Châu phủ lục quân xuất binh mục đích nơi, Đông Mị Nạ Tổ. Cái kia ký hiệu là một cái thật dài, có cạnh có góc hình dáng, giống như một cái tuốt ra khỏi vỏ, giết người đao. Phong Di trực nhìn trên bản đồ Đông Mị Nạ Tổ, còn có cái kia từ bên ngoài thành quanh co rỗi vào trong thành, đại thủy nói. Trong miệng hắn, lạnh lùng nói ra hai chữ tới. Này là tên một người, là cái kia đã từng cùng hắn có đụng chạm, lại từng tại đại đô đốc trong phủ đã cứu mạng hắn, bây giờ lại thành đối với hắn phát hiệu lệnh chủ soái, thiếu niên áo xanh tên Triệu Hàn. Dương Châu bên trong thành trung tâm, thủy lục đại đạo giao hội địa phương, có một mảnh rất đại thủy vực, giống như một hồ. Hồ này bình thời là cái độ khẩu, bốn phương thông suốt, cùng trong thành các cái thủy đạo cũng nối liền. Từ nơi này lên đường, không đường đi đường bộ hay lại là đường thủy, đều có thể ở hơi ngắn giờ bên trong, đến các trong cửa thành lớn bất kỳ một cái nào. Chính vì vậy, nơi này liền bị trưng dụng, làm rồi Lý Hy Ngu dưới quyền, đại đô đốc phủ thủy quân tạm thời đại doanh. Cùng thời điểm là, lần này đại chiến chủ soái đại doanh chỗ. Lúc này, trong hồ thuyền dân thương thuyền đều không thấy, mà là dừng đầy đủ loại thủy quân thuyền bè, có loại che khuất bầu trời tư thế. Bờ hồ có một thật cao sân khâu, chỗ vị trí không sai biệt lắm đúng lúc là toàn bộ thành trì trung ương. Nhân đứng ở sơn khâu trên đỉnh, gần như có thể nhìn xuống sơn khâu hạ, trên mặt hồ hết thảy, thậm chí còn cả tòa bên trong thành cảnh tượng. Sơn khâu phía dưới bốn phía bị xây xong một tòa đại doanh, cây đuốc sáng trưng, nhiều đội thủy quân binh tướng chính đang không ngừng qua lại điều động. Sơn khâu trên đỉnh đứng sừng sững một cái đại trướng, lại không có một tia ánh đèn lộ ra tới. Tối om om trong đại trướng, Triệu Hàn nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương trên đất. Bốn phía đủ loại bản đồ, đao thương vân vân đều tại, nhưng chính là không thấy bất kỳ người nào khác ảnh. Vì lần này đại chiến, Triệu Hàn đã suy nghĩ cùng chuẩn bị rất lâu, một mực đều đang bận rộn, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Mắt thấy đại chiến ngay tại bên cạnh, Triệu Hàn hay cùng tồn tại đại doanh Lý Hy Ngu nói, chính mình yêu cầu một chỗ tới tạm thời an tĩnh một chút. Đồng thời, cũng đúng lần này mưu đồ làm một cái phục bản. Lý Hy Ngu dĩ nhiên đồng ý, còn cố ý đưa cái này trung quân đại trướng trống không cho Triệu Hàn. Hắn còn để cho người ta phòng thủ sơn khâu hạ bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào bên trên tới quấy rầy Triệu Hàn. Lý Hy Ngu chính mình đi ngay trong đại doanh, nhìn kỹ đội ngũ. Chờ Triệu Hàn phục bản xong sau đó, hai người liền lập tức lên đường, đi trước cửa thành tuyến, trấn giữ chỉ huy phòng thủ thành rồi. Lúc này, Triệu Hàn trong đầu, lần này tới Dương Châu sau đó cho tới hôm nay, toàn bộ trải qua chuyện đang nhanh chóng sẽ qua. Từ ban đầu rời đi Thượng Khê sau này, chúng ta căn cứ Vũ Nhi thành kia quải sức tiểu mục trên thân kiếm đầu mối, một đường xuôi nam hướng Dương Châu tới, phải giúp Vũ Nhi tìm nàng cha mẹ ruột. Ở sắp đến Dương Châu trên đường, chúng ta tình cờ đi ngang qua quỷ quật, gặp được cải trang thái tử Lý Thừa Cản cùng Đỗ Tùng Vân. Sau đó, chúng ta lại trải qua trấn nhỏ trong lò rèn, bị Lý đại nhân phái tới giả thủy tặc hiểu lầm, ra tay đánh nhau chuyện, còn thuận đường cứu Phương phu nhân. Cũng là từ khi đó lên, chúng ta lần đầu tiên nghe nói nữ quỷ trầm giang án kiện chuyện. Về sau nữa đến Dương Châu, chúng ta ở đưa Phương phu nhân trở về phủ trên đường, vô tình gặp được rồi Tô Vũ Đồng Tô cô nương cùng ca thư Ma La. Còn tại đằng kia cuộc tỉ thí bên trong, bắt gặp phòng di trực cùng thủ hạ của hắn Thường Công vừa. Sau đó, chúng ta đưa Phương phu nhân tới Lý phủ, từ đó nhận biết Lý Hy Ngu Lý đại nhân cùng đấu quân. Khi đó, vừa vặn Đỗ Tùng Vân liền tới cửa, phải đương trường bãi nhiệm Lý đại nhân quan chức, còn muốn đem Lý đại nhân áp tại Trường An câu hỏi. Lúc đó, tiểu Hàn gia ta trượng nghĩa một lần, lên tiếng khuyên can rồi. Sau đó, ta liền được thỉnh mời trở thành phá án pháp sư, chính thức cuốn vào tràng này Dương Châu đại loạn giống bên trong. Cũng chính là từ đó về sau, ta liền trải qua liên tiếp kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng nổi, phá án, cứu người, đại chiến vân vân chuyện. Những thứ kia hình hình sắc sắc, ngươi lửa ta gạt nhân vật, cũng từng cái lộ ra bọn họ mặt mũi thực tới. Tới hôm nay, ta đã rất rõ ràng. Tràng này Dương Châu đại hí bên trong, hoặc sáng hoặc tối, tồn tại vài cổ phi thường thế lực cường đại, một mực ở lẫn nhau tranh đấu đến. Đỗ Tùng Vân, Ca Thư Ma La, Bạch Y Nữ Quỷ Ngô Giáng Tiên, cũng chính là Nhan Sở Sở, Thần Bí Võ Tướng, Lệnh Hồ Đức Chính ba người kia tiền tùy phản tướng. Những người này mỗi người tâm hoài quỷ thai, cũng muốn lợi dụng này một cọc nữ quỷ trầm giang án kiện, đi đến chính bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Bọn họ trước vẫn luôn giấu ở phía sau màn, có thể đều nhất nhất bị ta tra ra được. Mà chuyện cho tới bây giờ, tiểu Hàn gia ta đã rõ ràng cảm thấy, những người này khả năng vẫn chỉ là một ít đi lên trên đài người tới vật. Ở tại bọn hắn phía sau, tất nhiên còn cất giấu sâu hơn, càng thêm thế lực to lớn. Mà những thế lực này mục đích chân chính, hiển nhiên không chỉ là đến này một tòa Dương Châu thành, hay hoặc là chỉ là vì cho người nào đó báo thù loại chuyện. Bọn họ mưu đồ, nhất định là càng thêm to lớn kinh người. Không nói cái khác, thái tử Lý Thừa Cản cùng Trường An vị kia tứ hoàng tử Lý Thái đoạt vị tranh, bọn họ song phương phía sau, những thứ kia triều đình trên dưới thế lực, liền tất nhiên liên lụy ở trong này. Chương 623, lại đọc chân kinh. Từ xưa tới nay, các hoàng tử đoạt vị tranh đều là chuyện liên quan đến Giang Sơn xã tắc đại sự. Chúng ta đều biết, bây giờ vị kia hoàng thượng là một vị uy trấn Cửu Châu, gào thét núi sông nhân vật cường hãn. Hổ phụ vô quyền tử, hắn mấy cái con trai cũng tuyệt đối là không phải đèn cạn dầu. Liên từ lần này Dương Châu chuyện bên trong, thái tử Lý Thừa Cản cùng Trường An tứ hoàng tử Lý Thái đủ loại cơ mưu biểu hiện, cũng có thể thấy được. Những người này cùng bọn họ thế lực một khi cạnh tranh đấu, cũng không biết muốn vén lên bao nhiêu tình phong huyết vũ, triều đình trên dưới lại phải có vô số người đầu dây điện. Mà trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, Dương Châu trong thành thế lực khác cũng đều không thể coi thường được. Lần này Dương Châu đại trong chiến đấu, thật có thể nói là long xà thần tiên ma quái dốc hết, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Người bình thường, căn bản không biện pháp thăm dò rõ ràng chuyến này nước sâu cạn, thì càng không nhìn thấu trong đó dòng nước ngầm tới lui rồi. Triệu Hàn trong đầu, tiến vào Dương Châu tới nay, gặp đủ loại nhân mặt nhọn, không ngừng tránh hiện ra. Những thứ này mặt, hoặc hiền hòa, hoặc uy nghiêm, hoặc xảo trá, hoặc nhu nhược, cái gì cần có đều có. Ta biết, các ngươi trong những người này lúc này, còn ẩn tàng chừng mấy vị âm nhu gia, không biết ra nguyên hình tới. Cho tới nay, các ngươi cũng diễn tốt vô cùng. Các ngươi đem tất cả mọi người đều mông tại cổ lý, để cho mọi người bất chi bất giác thành các ngươi quân cờ, giúp các ngươi làm thành các ngươi phải làm việc. Mà các ngươi một mực giấu ở sau lưng, sẽ chờ một khắc cuối cùng tới cắt lấy thành quả. Sau đó, lại đem những thứ kia bị lợi dụng xong, không có giá trị quân cờ môn, từng cái tất cả đều diệt xuống. Các ngươi hành động giấu cực kỳ thâm, gần như không người có thể thấy rõ ràng, các ngươi mưu kế, cũng chỉ lát nữa là phải thành công. Bất quá đáng tiếc a, các ngươi hết lần này tới lần khác gặp tiểu Hàn gia ta. Yên tâm, các ngươi hội diễn, tiểu Hàn gia ta cũng như thế cũng sẽ diễn. Các ngươi đã cho ta nhìn không thấu, ta đây liền tương kế tự kế, trang điếc mặc vào ngốc, kín đáo chuẩn bị tốt hết thảy, chờ các ngươi lộ ra mặt mũi thực tới. Lần này Dương Châu đại chiến, tự xem các ngươi cùng tiểu Hàn gia ta mỗi người bảy chiêu, ai hơn kỹ cao nhất chủ rồi. Triệu Hàn tâm lý, lại đem toàn bộ chuẩn bị an bài, cũng thật nhanh quá qua một lần. Đã vạn sự đã sẵn sàng rồi. Duy chỉ có còn có một thứ, đó chính là tiểu Hàn gia ta vùng thiếu văn minh pháp lực. Nếu như ta suy đoán không sai, lần này đại chiến đến cuối cùng lúc mấu chốt, tất nhiên sẽ gặp phải phi thường cường đại vùng thiếu văn minh cao nhân làm đối thủ. Mặc dù bái chí không đại sư truyền thụ, ta đã người mang đỉnh phong Phật pháp pháp lực truyền thừa, cũng học được như lôi âm liên hoa nộ loại này pháp lực cường đại Phật môn pháp thuật. Có thể thứ nhất, ở đại đô đốc phủ trong trận chiến ấy, ta đã sử dụng qua chiêu này pháp thuật. Đỗ Tùng Vân, Ca Thư Ma La cùng còn lại mấy cái bên kia ẩn nút thế lực, khẳng định đã đều biết, nhất định sẽ kịp chuẩn bị rồi. Như vậy lần sau nếu như ta sử dụng nữa, tất nhiên sẽ bị đối chọi gây gắt hạn chế cùng đối phó. Này uy lực pháp thuật cùng hiệu dụng, nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thứ yếu, trước ta dùng chiêu này đối phó, chỉ là thụ yêu linh quan như vậy yêu vật. Kế tiếp, ta phải đối phó, chính là những thứ kia yêu vật các đầu mục rồi. Không nói cái khác, liền nói Đỗ Tùng Vân. Hắn lại là ở Tê Vân tự xuất hiện cái kia phấn bào hắc ảnh, là kia quần áo đen nữ yêu, giang đô phế trong thành thi cứu cùng thụ yêu chủ tử. Mà Lý cô nương cũng nói, đêm đó ở đại đô đốc trong phủ đi cứu Lý đại nhân trên đường, nàng gặp những thứ kia vùng thiếu văn minh yêu sĩ. Những người kia Đỗ Tùng Vân thủ hạ, cũng là đệ nhất thiên hạ yêu tông Bắc Minh tông nhân. Nay Đỗ Tùng Vân có thể thao túng mấy cái cường đại yêu vật, lại vừa là những thứ kia yêu sĩ đầu lĩnh, vậy hắn rất có thể chính là Bắc Minh tông bên trong, ít nhất là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nay Bắc Minh tông thế lực cùng danh tiếng, có thể cùng Thiên Hạ Tam Đại đạo tông, Thiên Sư môn, Sung Hư thư viện, Thái Thượng thế gia sánh vai cùng. Kia trong đó trưởng lão cấp bậc nhân vật pháp lực, liền có thể tưởng tượng được. Phải đối phó nhân vật như vậy, ta phải có phi thường cường đại pháp lực cùng pháp thuật chuẩn bị mới được. Vốn là, trong cơ thể ta có cách huynh cùng đổi lão hai vị tiền bối hoành đại pháp lực, ta mượn dùng một chút lời nói, vậy sẽ phải ổn thỏa nhiều. Nhưng hôm nay, hai vị tiền bối pháp lực bị phong ấn lại rồi, điều không dùng được. Ta tự thân đạo pháp tu vi hiển nhiên không đủ dùng, mà tân học Phật môn pháp thuật lại chỉ có một chiêu, trong này phong hiểm hiển nhiên là rất lớn. Được rồi, Chí Không đại sư để lại cho ta không chỉ là một chiêu, mà là một bản kinh thư. Hắn nói qua, mặc dù kia trong sách ghi lại pháp môn cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi dạng đều là hắn chọn đời sở học đại thành, là đại từ quan tự ngàn năm Phật pháp chi chỗ tinh hoa. Lôi âm liên hoa nộ là trong đó trang thứ nhất, cũng đã có như vậy uy lực. Kia sao không lập tức mở ra thứ đến, lại học tờ thứ hai đây? Triệu Hàn thần thức động một cái, đã đến nội phủ bên trong. Linh đài trong thiên địa, thần thức chi thủ còn đứng sừng sững ở đó. Trên thân cây, cái kia mang theo huyết sắc thanh quang vạn chữ Phật ấn, trang nghiêm vẫn còn ở đó. Triệu Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia Phật ấn tựa hồ nghe được thần thức triệu hoán, Phật quang chậm rãi chạy xuôi mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành kia một quyển Phật môn kinh thư quang hình. Thư địa, năm cái cổ thể Phật tự, lạnh nhạt ở trước mắt, không tướng hữu vô kinh. Lần này, này bản kinh thư thật giống như so với lần trước nhìn đến thời điểm, lại rõ ràng một ít, trang sách theo Phật quang ở giữa không trung có chút lưu động. Triệu Hàn thần thức lại vừa là động một cái, kinh thư chậm rãi lật ra trang thứ nhất tới. Kia một trang phía trên, trước lôi âm liên hoa nội chú văn cùng đồ hình đã sớm sáp nhập vào Triệu Hàn thần thức cùng trong kinh mạch, cho nên logo bên trên đã là giống biết rồi. Thần thức cử động nữa, trang sách lại chậm rãi bay qua, tờ thứ hai dần dần phát hiện đi ra. Kia logo bên trên xuất hiện một bức họa quyển. Trên bức họa có một con thương ưng mở ra hai cánh, bay ở ông trời trên, vẻ mặt hung ác địa quan sát đại địa. Trên vùng đất có một cây to lớn đại thụ. Dưới tảng cây có một người nam tử, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó. Hắn quần áo đơn sơ, lộ ra đơn vai cùng giơ lên hai cánh tay, thần tình lạnh nhạt siêu thoát, trong lúc mơ hồ có một loại vương giả khí độ. Hắn một cái tay bưng một cái nhỏ chim bồ câu, kia chim bồ câu tự hồ bị thương, một bộ đáng thương bộ dáng. Mà hắn trong tay kia là nắm một cái màu vàng kim tiểu loan đao, đang chuẩn bị hướng trên đùi mình cắt đi. Nay chỉnh cũng như bức họa là dùng thủy mặc vượng nhuộm mà thành, sắc điệu lãnh đạm trầm lại mang theo điểm u tối, có loại như thật như ảo cảm giác. Ánh mắt của Triệu Hàn đông lại một cái. Tranh này ra sân cảnh, hắn liếc mắt liền nhận ra. Phật Kinh Vân, Như Lai Phật Tổ chưa đốn ngộ trước, từng ở Thi Bị Quốc làm quốc vương. Một ngày, hắn ở trên đường gặp một cái thương lưng, đang ở truy đuổi một cái bị thương tiểu bồ câu. Phật Tổ mắt thấy chim bồ câu ấu tiểu nhu nhược, liền sinh từ bi chi tâm, tựu ra tới che ở chim bồ câu, thỉnh cầu thương ứng thương hại bỏ qua cho chim bồ câu. Kia thương ứng lại nói, vương, bây giờ ta mấy ngày cũng không có ăn uống gì, đói bụng đến cực kỳ, thật vất vả mới gặp thấy cái này con mồi. Ngươi để cho ta thả nó, ta đây liền phải chết đói. Ngươi để cho ta thương hại chim bồ câu tánh mạng, kia lại có ai tới thương hại mệnh của ta? Phật Tổ nghe, thở dài một tiếng liền nói với thương ứng, cứu một mạng mà hại một mạng, xác thực không thể làm vậy. Vậy hãy để cho ta để thay thế chim bồ câu đi. Ngươi cho leo cây bay đi, ta bằng vào ta thân, ta thịt tới chăn nuôi ngươi, như thế ngươi và chim bồ câu liền có thể lưỡng toàn rồi. Đây là Phật kinh bên trong nhất đoạn chứ danh trường cố cắt thịt tự ưng. Chương 624, không tướng ba bồ đề. Nhưng là quyển này không tướng hữu vô kinh là vùng thiếu văn minh Phật môn sách vở, cũng là không phải phạm tục Phật kinh, cho nên trong này đi lại cũng đều là giống như lôi âm liên hoa nộ như vậy, Phật môn pháp thuật vận dụng chi đạo mới đúng. Tại sao này tờ thứ hai phía trên lại vẽ một bức Phật tổ cắt thịt tự ưng đồ? Chí Không đại sư truyền thừa, trong này tất nhiên có thâm ý. Lại nhìn kỹ một chút, Triệu Hàn thần thức động một cái, liền muốn hướng trang sách đi. Ngay vào lúc này, trên trang sách Phật quang đột nhiên một diệu lên, bức kia vậy mực Phật họa đột nhiên tờ nguyên thoát khỏi logo, liền hướng Triệu Hàn thần thức ùn ùn kéo tới che ập đến. Triệu Hàn cảm thấy trước mắt đột nhiên một mảnh tối mở, cả người tốt giống như quay cuồng trời đất. Hắn không tránh khỏi hai mắt vừa nhắm lại vừa mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ dị. Đây là một mảnh phi thường bao la thiên địa. Trên trời ô vân mông đoán mỏ, một cái to lớn thương ứng chính đạp nước hai cánh, dùng hung ác ánh mắt đi xuống quan sát. Mà Triệu Hàn chính mình chính xếp chân ngồi dưới đất, mặc đơn sơ lộ vai y phục, một cái tay bưng cái kia bị thương tiểu chim bồ câu, một cái tay khác giơ sắc bén tiểu loan đao đối với mình bắt đuổi. Nguyên lai ta là vào đến đó bức họa Phật họa bên trong biến thành vị kia Thi Bị Quốc vương. Đương nhiên đây nhất định là cái huyễn tướng. Chẳng lẽ một trang này không tướng hữu vô kinh bên trên lại còn giấu giếm mê thần thuật? Chí Không đại sư, hắn tại sao phải ở nơi này bản truyền thụ pháp thuật sách vở bên trên bày loại này pháp thuật? Triệu Hàn đang suy tư, lúc này trên bầu trời cái kia hung ương đột nhiên lên tiếng. Ngươi thật vì cái này tiểu vật vung than này thân sao? Những lời này hiển nhiên là đối địa bên trên Triệu Hàn nói. Này giống như là một cái tiếng người, giống như hồng trùng ở bên trong trời đất quanh quẩn, nghe lại có điểm hướng là Chí Không đại sư thanh âm. Có thể thanh âm ấy lại hư hư ảo ảo, còn mang theo một tia không khỏi tà ác, lại cùng Chí Không đại sư cái loại này lạnh nhạt đại độ giọng trên lệch rất xa. Trong chốc ngắn này, Triệu Hàn đột nhiên liền hiểu, này là không phải mê thần thuật, đây là pháp quan. Ở hóa ngoại tu hành giới bên trong, rất nhiều pháp thuật, chỉ muốn nắm giữ pháp thuật bí yếu kinh văn cùng có tương ứng pháp lực tu vi, tu hành giả một loại đều có thể thông qua tự thân cố gắng, tự đi cảm ngộ cùng tu luyện được. Nhưng là cũng có số rất ít cao cấp bí thuật là muốn đối tu luyện nhân có chút lựa chọn. Toàn bộ muốn tu luyện nên pháp thuật nhân đều cần thông qua một đạo pháp thuật bản thân thiết trí khảo nghiệm, như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp. Nếu không, nếu như không có thông qua khảo nghiệm, kia ghi lại pháp thuật bí yếu kinh văn đồ án vân vân, liền sẽ lập tức tan thành mây khói, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tu hành giả cũng sẽ không có thể biết tu luyện nó hảo diệu. Loại này khảo nghiệm, tiểu kêu là pháp quan. Muốn thông qua loại này pháp quan, tiểu kêu là độ quan. Xem ra, bây giờ mình thân ở tràng cảnh này, chính là chỗ này tờ thứ hai bên trên, một chiêu này tân Phật môn pháp thuật pháp quan. Trước mắt cái này thương ứng vấn đề, nhìn hỏi đến rất tùy tiện, có thể trong này nhất định ngậm có thâm ý, nếu như không có đáp đúng, kia pháp quan độ quan thất bại, chiêu này pháp thuật bí phải lập tức sẽ biến mất, vậy mình sẽ thấy cũng đừng nghĩ tu luyện đến. Đã như vậy, vậy thì độ vượt qua nó. Nhớ năm đó ở trong núi, người khác buộc Tiểu Hàn gia ta đọc đống kia Tiểu Sơn như thế Phật gia cổ tịch, bây giờ không liền có thể lấy có tác dụng hay rồi sao? Ngươi thật muốn buông tha này thân sao? Đây chính là mới vừa rồi Thương ứng hỏi vấn đề. Triệu Hàn trong đầu đủ loại Phật gia điển tịch cùng quyển này không tướng hữu vô kinh liên quan trải qua, nhanh chóng sẽ qua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hướng về phía trên trời kia con khổng lồ Thương ứng nói, thân là tướng, tướng vì không xa thân, bỏ ai thân, lại có gì thân có thể bỏ? Triệu Hàn thanh âm cũng phi thường vang vọng, ở trong thiên địa vang vọng mà bắt đầu. Kia Thương ứng nghe, hai chỉ con mắt bỗng nhiên đông lại một cái, trở nên hung ác. Trong thiên địa, mây đen nhất thời dâng lên, cuồng phong cũng quát mà bắt đầu, phong thanh ở bên tai siêu siêu thổi. Triệu Hàn bên người, cây kia bồ đề trên cây to lá cây, một mảnh phiến đi xuống đất xuống. Thương ứng trong miệng lại phát ra thanh kia hư huyễn nhân âm thanh, đã kinh biến đến mức tàn bạo vô cùng, dám lấy không nói ứng ta, xem ta không ăn ngươi. Nó nhọn trưởng há miệng một cái, hai cái đại cánh một chút vỗ, mang theo cuồng phong mây đen, liền hướng mặt đất túi vọt xuống tới, phải đem Triệu Hàn cùng trong tay hắn chim bồ câu toàn bộ nuốt xuống. Phong vân tàn phá bên trong, Triệu Hàn run sợ nhưng bất động. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng lớn tiếng đối kia Thương ứng nói, dám lấy nhan sắc loạn ta, xem ta không đánh ngươi. Hô. Triệu Hàn những lời này vừa ra, giống như càn khôn lúc này một tiếng kinh lôi. Cái kia Thương ứng nhanh chóng đi xuống thân thể, đột nhiên dừng ở giữa không trung. Bốn phía, những thứ kia mây đen, cuồng phong cùng lá rụng đều điên cuồng xoay tròn, thật giống như biến thành từng thanh thủy mặc nhuộm thành đao, đem Triệu Hàn đoàn đoàn vây lại ở giữa, thật giống như tiếp theo hơi thở liền muốn cuồng đâm tới. Thương ứng hai chỉ con mắt nhìn chằm chằm Triệu Hàn, ta ác thanh âm nói, thân thể ngươi đã là không, kia bổ câu thân cũng là không, tại sao hộ nó? Triệu Hàn bị vô số hung hiểm bao quanh, lại không có chút nào hốt hoảng. Hắn liếc nhìn trong tay, cái kia đang ở run lẩy bẩy chim bổ câu, đối kia Thương ứng nói, vừa bổ câu thân là không, ngươi lại tại sao thực nó? Chống chân tương thể, thực nó bổ ta trong bụng chi không, có gì không thể? Thương ứng ngữ tốc thật nhanh. Triệu Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi trong bụng không, ta trong bụng không, nó trong bụng không, thế gian vạn vật trong bụng dai không? Thực nó, sao không thực thế đạo này, thực chính ngươi. Ông. Triệu Hàn một khi nói ra cuối cùng một câu nói này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng ông minh. Thương ứng cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên run lên, bốn phía mây đen, cuồng phong cùng lá rụng vân vân, kể cả Triệu Hàn trong tay chim bồ câu, bên người đại thụ, đồng thời rung một cái. Vành. Bọn họ tất cả đều hóa thành một dòng thủy mặc thanh niên, hướng bốn phía phiêu tán lái đi, biến thành một đám sương mù mịt mờ. Toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ còn lại có Triệu Hàn một người. Giữa không trung, một đoàn có chút Phật quang dần dần xuất hiện, Phật quang bên trong loang thoáng truyền ra một cái thanh âm, ở trong thiên địa vang trở lại. Lần này nghe rõ, chính là Chí Không đại sư thanh kia lạnh nhạt thanh âm, Triệu thí chủ quả nhiên là Tề huynh nhìn chúng người, còn nhỏ tuổi, liền đã đối tam giới này trọng thế, nhìn đến như thế thấu triệt. Này tờ thứ hai pháp quan, ngươi đã vượt qua. Chỉ là thí chủ ngươi còn nhớ, Bần tăng từng nói qua, ngươi tuy có quá nhân tu hành thiên phú, nhưng phải lấy một thân một người, dung hợp đạo Phật hai pháp, các không thể nắm đội. Lấy ngươi bây giờ pháp lực tu vi, đối trang thứ nhất lôi âm liên hoa nộ, còn có thể đối phó dung hợp. Ước chừng phải sử dụng này tờ thứ hai bên trên pháp thuật, lại còn xa xa chưa đủ. Ngươi nếu muốn sử dụng cửa này pháp thuật, còn phải bế quan tu luyện, là nghị khổ tu. Nếu là thả đối với người khác, có lẽ tiêu phí vài chục năm công phu, cũng không cách nào luyện thành cửa này pháp thuật. Có thể Triệu thí chủ thiên phú, Bần tăng tin tưởng, nhiều nhất một năm nửa năm thời gian, ngươi liền có thể đem trên người Phật môn pháp lực tu luyện cùng dung hợp đến càng cao một nấc thang. Đến khi đó, ngươi nữa đối cửa này pháp thuật tiến hành dung hợp tu luyện, đó chính là nước chảy thành sông chuyện. Nhưng hôm nay thí chủ ngài nhưng phải tốc thành, gượng ép tu luyện. Bần tăng biết rõ, lấy Triệu thí chủ cơ trí, ngài làm như thế, nhất định là trải qua trọng đại khảo lượng. Cho nên, Bần tăng cũng sẽ không tiến hành khuyên can, chỉ muốn ở chỗ này lưu lại một nói, ngắm thí chủ nghĩ lại sau đó làm chi. Này tờ thứ hai bên trên pháp thuật, đúng như Phật tổ xả thân cho hổ ăn, cắt thịt tự ưng một dạng, nếu như mạnh mẽ dùng chi, có đại lợi, cũng có hại lớn. Ngắm Triệu thí chủ ngày sau sử dụng lúc, thật chi, lại thật chi. Chí Không đại sư thanh âm dần dần biến mất. Giữa không trung, kia phiến Phật quang đột nhiên chuyển một cái, biến thành liên tiếp chữ cổ tạo thành Phật pháp chú văn, độ vào trên đất Triệu Hàn cái trán trung ương. Triệu Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê huyễn, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy cái mông lung quang hình chữ to, giống như những Phật môn đó trong sách cổ ghi lại như thế. Đó là năm cái cổ thể chữ to, ngàn tướng tam bồ đề. Chương 625, quân tình chuyện quan trọng, xuất binh. Triệu Hàn ý niệm hơi động một cái, trước mắt lại vừa là một trận biến ảo, trong nháy mắt lại trở về chính mình kia phiến linh đài trong thiên địa. Thần thức chi thụ phía trước trong hư không, ngàn tướng tam bồ đề kia năm cái Phật văn chữ cổ đang ở phiêu miểu địa lưu chuyển, hướng bốn phía tản mát ra từng đạo, giống như là như suối chảy Phật quang. Triệu Hàn chỉ cảm thấy nội phủ đủ loại trong kinh mạch, tầng kia có chút quanh quần Phật quang thật giống như bị cái gì kích động như thế, tất cả đều có chút xuẩn xuẩn rung động. Cả người trên dưới đều có loại muốn căng nứt cảm giác. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Hay cùng cách huynh cùng đội lão hai vị tiền bối pháp lực không bị phong ấn trước, mượn dùng bọn họ pháp lực lúc cảm giác, rất tương tự. Này giống như là chính mình đột nhiên có một loại thần bí tối cao đại lực, có thể lại vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, toàn bộ linh đài thiên địa thì có thể muốn nổ bể ra tới. Cũng không biết tại sao, Triệu Hàn căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bản năng thần thức động một cái, linh đài thiên địa vừa thu lại. Ông. Trong hư không, năm cái Phật tự bỗng nhiên một chút xoay tròn, hóa thành một vệt kim quang, veo liền dung nhập vào thần thức trên cây, cái kia huyết sắc vạn chữ Phật ấn bên trong đi. Triệu Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quay cuồng trời đất, có loại mất hồn mất vía cảm giác. Nhắm mắt, lại mở mắt. Vèo. Trong nháy mắt, lại trở về thủy quân đại doanh trong đại trướng, bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh yên tĩnh. Triệu Hàn cảm thấy tâm còn đang nhảy nhót đến. Nó là không phải cái loại này kịch liệt cuồng loạn, mà là một loại bình thản, nhưng thật giống như lại giấu vô số dòng nước ngầm nhảy lên. Toàn thân mình đều có một loại có chút dòng nước cấm du tẩu, dần dần biến mất đi. Đây là loại không khỏi thoải mái cảm, giống như có một loại phi thường thần diệu lực lượng ở thân thể của mình trung sinh trưởng. Có thể lại không biết kia là cái gì, lại có loại mơ hồ bất an. Từ đón nhận chí không đại sư Phật pháp truyền độ tới nay, dung hợp pháp lực, tu luyện pháp thuật, một mực cảm giác cũng là phi thường vui thích. Cái này còn là lần đầu tiên có loại bất an này cảm giác. Triệu Hàn hít sâu một hơi, đem tự thân chu thiên nguyên tức kinh mạch vân vân cũng xét lại một lần. Hết thảy đều cùng từ trước như thế, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa thần thức của mình bên trong còn nhiều hơn không tướng hữu vô kinh tờ thứ hai bên trên một chiêu kia Phật môn pháp thuật, ngàn tướng tam bổ để pháp môn sử dụng. Kỳ quái, trước ta đang học trang thứ nhất lôi âm liên hoa nộ thời điểm, vẫn còn ở trong buồng thần hội cùng thực tập rất lâu, này mới xem như cho luyện xuống dưới. Thế nào chiêu này ngàn tướng tam bồ đề, dĩ nhiên cũng làm như vậy dung nhập vào ta trong thần thức, có thể trực tiếp sử dụng. Đây tuột cùng là một chiêu cái gì pháp thuật, có thể có cái gì dạng đại hiệu dụng. Phải biết, ta đem sẽ gặp phải địch thủ, đều là nhiều chút pháp lực cao thâm chủ nhân. Ta pháp lực chuẩn bị hơi có một chút không đủ đầy đủ, cũng có thể ảnh hưởng đến lần này đại chiến cuối cùng thành bại. Triệu Hàn đang suy nghĩ, chí không đại sư nói qua một phen, thật giống như lại ở bên tai vang lên, "Triệu thí chủ, cuốn này không tướng hữu vô kinh, chính là bẩn tăng tất sinh pháp thuật chi tổng thể, mỗi một dạng đều là ta đại từ quan tự ngàn năm Phật môn pháp thuật tinh hoa. Chỉ là, ngài cũng xin nhớ rồi, Phật pháp tu vi, giống như cẩn thận thăm dò. Ngài tuy có tu hành thiên phú, nhưng phải lấy một thân một người, dung hợp đạo Phật hai pháp, vẫn không thể nắm nổi." Những lời này, kể cả cái loại này mơ hồ bất an, còn có mới vừa rồi thành kia tương tự chí không đại sư thanh âm cảnh báo, lại ở trong đầu bắt đầu vang vọng. "Không được, phải nhất định hiểu rõ đi nữa rõ ràng." Triệu Hàn hai mắt vừa nhắm, đang muốn lần nữa điều động thần thức. Nhưng vào lúc này, đại trướng ngoại trong đêm tối, một tên phủ binh phó tướng đột nhiên chạy lên sân khấu, quỳ một chân rồi đại trướng ngoài cửa nói: "Triệu pháp sư, có chút quân tình chuyện quan trọng bẩm báo." "Quân tình chuyện quan trọng?" "Biết." Triệu Hàn hay lại là nhắm hai mắt, cũng không có động, nhàn nhạt đối bên ngoài lều phó tướng nói: "Là Đỗ Tùng Vân đội ngũ đến chứ? Bọn họ bắt đầu công thành rồi hả?" Phó tướng kinh ngạc, lập tức lại chắp tay một cái nói: "Pháp sư thật là liệu sự như thần." "Không tệ." Thành phòng quân chủ tướng Liêu Đầu Quân sai người báo lại, Đỗ Tùng Vân xuất thủ hạ 30.000 thủy lục đại quân, đã đến ta Dương Châu dưới thành, ồ ạt công thành. "Bọn họ công là Đông Mị Na Tổ sao?" Triệu Hàn nói. "Là không phải," phó tướng nói, "bọn họ công kích là cửa thành Bắc, hơn nữa còn là thủy lục tịch tiến, thanh thế thật lớn. Bây giờ cửa thành Bắc phòng thủ, đã có nhiều chút chịu không nổi, cần tăng viện." "Cửa thành Bắc?" Triệu Hàn nghe được cái này địa giới tên, con mắt bỗng nhiên một chút mở ra, nói: "Lý đại nhân đã biết chuyện này sao?" Phó tướng nói: "Đúng chính là Lý đại nhân đầu tiên nhận được tin tức này, sau đó lập tức mệnh mạt tướng tới bẩm báo pháp sư." "Cửa thành Bắc, cửa thành Bắc." Triệu Hàn lẩm bẩm ba chữ kia. Hắn bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, nói: "Xin đem quân lập tức xuống núi báo cho biết Lý đại nhân, tại hạ đã toàn bộ chuẩn bị xong, lập tức sẽ đi trước cùng hắn hội hợp. Mời đại nhân lập tức tề chỉnh trong doanh toàn bộ thủy sư đội ngũ, cũng thông báo phòng đại nhân Châu phủ lục quân. Chúng ta lập tức dựa theo kế hoạch, dẫn dự bị thủy lục đại quân, đi cửa thành Bắc tăng viện, cùng đầu quân đồng thời đánh lui quân địch." "Phải." Kia phó tướng đáp một tiếng, lập tức bay bước đi xuống núi. Triệu Hàn một chút đứng lên, đi tới trong đại trướng treo, bước kia cự bản đồ lớn trước mặt. Trên bản đồ, Dương Châu trong thành thủy lục đại đạo giang khắp nơi, đông nam tây bắc 12 tòa cửa thành trang nghiêm ở trước mắt, từng ngọn đều dùng ngọn bút vẽ ký hiệu. Trong đó, vẽ dễ thấy nhất ký hiệu chính là Đông Mị Nạ Tổ. Triệu Hàn ngưng mắt nhìn Đông Mị Nạ Tổ, cùng với nó bên cạnh tòa kia lục địa cửa thành, cửa đông thành, sau đó vừa nhìn về phía bắc kia một tòa cô linh linh, cửa thành bắc. Đông Mị Nạ Tổ ngoại, là cái kia có thể thẳng tới dưới thành, đi thông bên trong thành, rộng lớn thủy đạo. Cửa thành bắc ngoại, kia một cái hẹp hòi thủy đạo, lượn quanh thành mà qua. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hàn quay người lại, đi tới đại màn cửa, đem mảnh lều vén lên. Đại trướng ngoại, đêm tối đã bao phủ trong thiên địa hết thảy. Trong bầu trời đêm, tầng kia tầng mây đen càng ngày càng dày, đã hoàn toàn không thấy được bất kỳ ánh trăng cùng ánh sao. Một trận ẩm ướt gió đêm, ở bên trong trời đất, dần dần quắt mà bắt đầu. Phảng phất một trận mưa rông gió giật, đánh đến nơi. Phía bắc phương xa, là một mảnh lên xuống quanh co thành tường. Mơ hồ nhưng có ánh lửa cùng đủ loại tiếng la giết từ bên kia truyền tới. Mà trước mắt sơn khâu hạ, chính là bên ta, Đại Đô đốc phủ thủy quân tạm thời đại doanh. Đại doanh bên cạnh trong thủy vực, có từng hàng phủ binh thủy quân thuyền bè. Rất nhiều thuyền bè bảo vệ trung ương, tựa hồ còn có thật nhiều chiếc cao lớn vô cùng, giống như lâu thuyền như thế to lớn thuyền bè, từng chiếc gần như có thành tường cao như vậy. Đêm tối nhìn xuống đến, giống như một mảnh mịt mờ hắc hải cùng chiều, che khuất bầu trời, không nhìn thấy bờ. Triệu Hàn cười nhạt. "Chú Nưu lâu như vậy, lần này Dương Châu đại chiến rốt cuộc đánh rồi. Đoạn đường này đường thần ma quỷ quái, cũng bắt đầu từng cái đăng tràng. Rất tốt, tiểu Hàn gia chúng ta, chính là chỗ này một khắc." Chương 626, đã lâu, cách huynh đổi lão. Về phần pháp lực chuẩn bị phương diện, dưới mắt tình thế, đã không thể nào lại dùng càng nhiều khi thần tu luyện rồi. Hơn nữa, dưới mắt ta đã vừa học được một chiêu này tân Phật môn pháp thuật. Mặc dù ta đối với nó không hiểu nhiều, nhưng này là chí không đại sư lưu lại truyền thừa, hay lại là tờ thứ hai thượng pháp môn, cần gì phải lo lắng nó uy lực chưa đủ. Huống chi, tiểu Hàn gia ta còn có tiểu xích đây. Triệu Hàn tay động một cái kia toàn thân khắc văn màu đen một vỏ, đã cầm ở trong tay. Thanh kia huyền hắc đồ sát tiên lặng địa tạng ở một trong vỏ, thật giống như ngủ thiếp đi như thế. Lúc trước ở Đại Đô đốc phủ trong trận chiến ấy, chính mình đem cái thanh này xích huyền thiết dùng để vì lôi âm liên hoa nội trợ pháp, khiến cho một chiêu kia uy lực pháp thuật đột nhiên tăng nhiều. Lúc đó cái kia rộng lớn tình cảnh, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Cùng lúc đó, vị kia đôi mắt sáng thiếu nữ trong suốt tiếng cười, thật giống như cũng ở bên tai vang lên, "Triệu Hàn này đồ sắt ta thấy ngươi sử dụng tới, ân, liền kêu nó xích huyền thiết đi." "Vũ Nhi, không sợ, tiểu tìm, Lý cô nương, Tô cô nương, còn có còn lại một nhóm lớn đồng bạn. Lần này Dương Châu đại chiến, tiểu Hàn gia ta có nhiều người như vậy cùng ta kề vai chiến đấu, coi như địch nhân kia lại âm hiểm, pháp lực cao hơn nữa, lại có sợ gì? Đến đây đi. Này một cọc dây dưa lâu như vậy nữ quỷ trầm giang án kiện, những thứ kia đảo loạn Dương Châu cùng đại đường yêu ma quỷ quái môn, tất cả đi ra đi. Đánh một trận, định càn khôn. Vèo. Triệu Hàn đem xích huyền thiết mục vỏ một chút cong trên lưng, thiếu niên áo xanh thân thể động một cái, tựu ra rồi đại trướng, biến mất ở rồi sơn khâu hạ mịt mờ trong đêm tối. Cũng liền ở lúc hắn rời đi, Triệu Hàn nội phủ bên trong, cái kia rộng lớn linh đài trong thiên địa. Thần thức chi thụ phía sau, kia một tả một hữu, hai luồng mịt mờ sương mù, một mực ở trong thiên địa tràn ngập, không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể vào lúc này, sương mù đột nhiên giun lên, dần dần xuất hiện hai cái hắc ảnh tới. Hai cái hắc ảnh một tả một hữu, phân biệt núp ở hai luồng sương mù sâu bên trong, không thấy rõ dáng vẻ. Bên trái hắc ảnh bên trên, đột nhiên vang lên một cái thanh âm, "Tiểu Mao Tinh, Bạch Trạch người này nhiều năm như vậy không thấy, mặc dù đổi một trí không danh tiếng, pháp lực còn chưa giảm năm đó. Hai chúng ta, thật đúng là bị vây ở hắn cái này pháp ấn bên trong, không ra được đâu rồi." Hắc hắc. Trong thanh âm này mang theo một loại tà tà mùi vị, thật giống như chính là đã lâu vị kia thượng cổ huyết mạch tiền bối, cách huynh thanh âm. Nhưng lúc này đây thanh âm, nhưng thật giống như bị thứ gì vặn vẹo hoặc là trở cách tựa như, trở nên phi thường hư ảo quỷ dị, không đại năng biện nhận rõ ràng. Hừ. Bên phải hắc ảnh hừ một tiếng, cũng phát ra một cái thanh âm đến, thật giống như chính là đổi lao thanh kia tiểu hải thanh âm. Có thể thanh âm này cũng biến thành hư vô phiêu miểu, cùng trước cái thanh âm kia hoàn toàn khác nhau, cái gì Bạch Trạch, phát ấn. Muốn là không phải ngươi một cái lao già kia ban đầu đồng ý lời nói của hắn, ta đã sớm đem hắn diệt, còn sẽ có chuyện hôm nay sao? Cách huynh cười một tiếng nói, ngươi lại tới. Lúc trước ngươi có đồng ý Bạch Trạch yêu cầu, là bởi vì ta nói, lấy ngươi bây giờ này đều không có nhục thân thần thức pháp lực, là đánh không lại Bạch Trạch nắm khối kia bộ thiên thần thạch cộng thêm dọn kia huyết. Nếu không, lấy ngươi một cái tiểu mao tinh giảo hoạt tinh thần sức lực, sẽ nghe ta. Hừ, đổi lao tiểu hải thanh âm non nớt, lại mang theo sát khí, lao già kia ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đem ngươi cũng tiêu diệt. Được rồi, cách huynh cười nói, hai ta à, từ thượng cổ đến bây giờ cũng náo rồi đã nhiều năm như vậy, trước hết ngừng một hồi đi. Còn là nói hồi điểm chính sự đi, thì như, cái kia phong vấn chuyện. Hắn nói như vậy đến, hai cái kia hắc ảnh phía trên, thật giống như có hai đôi con mắt một vật, mơ hồ sáng lên, chiếu hướng thần thức chi thụ. Thân cây trung ương, cái kia mang theo huyết sắc thanh quang vạn chữ Phật ấn vẫn còn, vánh ánh địa phát ra Phật quang, quanh quần chỉnh cây thân. Ở Phật ấn chính trung ương, cái kia trước xuất hiện qua cái hở, đang lấy phi thường chậm chạp tốc độ, hướng Phật ấn bốn phía dần dần lan tràn đi. Mà hết thảy này, trừ cái này hai cái hắc ảnh bên ngoài, không người nào có thể phát giác được. Ngay cả này cụ nhục thân chủ nhân Triệu Hàn, cũng hoàn toàn không có phát hiện. Cách huynh tiếp tục nói, thực ra, ban đầu Bạch Trạch bảy cái này pháp ấn thời điểm, cũng đã dự liệu đến, cái này phong ấn chỉ là ngộ biến tùng quyền, chống đỡ không được bao lâu. Chỉ bất quá, ta muốn liền hắn đều không nghĩ tới là, Triệu Hàn này đồ vật nhỏ như thế này mà sẽ dày vò, mới qua nhanh như vậy, này pháp ấn biến thành cái bộ dáng này. Được rồi. Cách huynh thanh âm, đông nhiên trở nên có chút thần bí, vậy kế tiếp, thì nhìn Triệu Hàn này đồ vật nhỏ tạo hóa. Vừa mới, hắn học quyển kia không tướng hữu vô kinh bên trên chiêu thứ hai. Bạch Trạch người này, đừng xem tổng cộng cũng không lưu lại mấy chiêu cho này đồ vật nhỏ, có thể một chiêu này chiêu bên trong, vẫn tính là có như vậy ít đồ. Được á, vậy thì nhìn một chút tới trận chiến này, này đồ vật nhỏ sẽ tao nội chút gì, có biết dùng hay không bên trên chiêu này rồi. Nếu như đến thời điểm sơ ý một chút, hắn lại nghĩ đến dùng cái loại này phương pháp đi dùng chiêu số này, kia Bạch Trạch cái này phong ấn cùng hắn cố gắng, sẽ phải tất cả đều uổng phí. Vậy chúng ta đi ra ngoài giờ, sắp đến. Mà trải qua trước một lần dày vò, lần này lại đi ra, hai ta coi như cũng đều không giống nhau lạc, đúng không tiểu Mao Tinh? Đổi lão lạnh lùng nói, lão giả kia ta cho ngươi biết, lần này đi ra ngoài, cái này ngu xuẩn nhi này là thiên mệnh túc thân thể, ta muốn định. Thứ thời, đến thời điểm ngươi liền tự đi thối lui ra, đến trong cuộc sống lại đi tìm một cái khác nội chú thể xác. Nếu không, liền đừng trách ta không niệm này vạn năm tình nghĩa. Đúng dịp, cách huynh cười nói, ta cũng đang muốn đối với ngươi nói như vậy đây. Tiểu Mao Tinh, hai ta trộn rồi nhiều năm như vậy miệng, chẳng lẽ còn trộn ra điểm ăn ý tới rồi? Hơn nữa a, mặc dù ngươi khẩu khẩu thanh thanh kêu này đồ vật nhỏ ngu xuẩn nhi, có thể thế nào ta cảm thấy, ngươi thật giống như đối với hắn bắt đầu càng ngày càng để ý. Ngươi sẽ không phải là sợ tiếp đó, hắn không đánh lại những địch thủ đó, xảy ra chuyện gì chứ? Đổi lão hanh một cái âm thanh, này ngu xuẩn nhi, nếu như hắn sớm nghe lời ta, lại sao về phần liền những thứ này tiểu tiểu yêu sĩ cùng vu sư cũng không đối phó được, còn phải mượn dùng Bạch Trạch về điểm kia nông cạn Phật pháp. Nói cũng vậy, cách huynh cười nói, Triệu Hàn tiểu tử này, cũng thật là có thể dày vò. Hắn ở Dương Châu trong thành trải qua nhiều chuyện như vậy, từng món một tất cả đều là kinh hở ý hế mở cực kỳ, nhưng hắn đều đang đã xông qua được, còn làm cho tương đối ra dáng. Cái này ngọn lửa hỏa não, thích quậy chuyện sức lực, thật là cùng năm đó ta rất giống. Ta à, thật là càng ngày càng thích này đồ vật nhỏ. Lần này, nếu như hắn thân thể lại thiệt dọn ra cái vấn đề lớn lao gì đến, vậy ta đây cái làm đại ca, có thể thật đúng là có điểm không bỏ được yêu. Ha 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 ha. Linh đài trong thiên địa, cách huynh cùng đổi lao thanh âm, dần dần trở nên quỷ dị cùng mờ ảo đứng lên, biến mất. Theo thanh âm biến mất, hai luồng mịt mờ đại trong sương mù, mơ hồ nhưng có lôi điện tàn phá quang mang xuất hiện. Hai cái kia mơ hồ hắc ảnh, có chút rõ ràng. Kia hình như là hai cái có hình người. Một người cao thân dài, giống như là một vị mặc trường sam nam tử trẻ tuổi, một cái khác là chỉ có tiểu hài thân cao, trên người thật giống như khoác một món vô cùng kỳ quái quần áo trang sức. Mặc dù hai cái này hắc ảnh phi thường mơ hồ, hư ảo vô cùng, có thể tựa hồ có hai loại dị thường rộng lớn lực lượng từ bên trong để lộ ra đến, mơ hồ làm cho cả linh đại thiên địa cũng chấn động theo. Chương 627, công thành. Đêm tối, Dương Châu cửa thành bắc. Nồng đậm mây đen đã đem không trung cũng che đắp lên, trong không khí, vẻ này gió đêm càng thổi càng lớn. Bên ngoài thành trong sương mù dày đặc, cái kia lượn quanh thành thủy đạo bên trên, từng cái khổng lồ thủy quân thuyền bè như ẩn như hiện, cờ sĩ ở trong gió đêm phất phới. Trên mũi thuyền, đứng từng hàng đao thương khải giáp binh tướng. Đầy trời mũi tên từ những thuyền kia bên trên bắn đi ra, thật giống như mưa lớn như thế, rơi vào cửa thành bắt trên đầu tường. Phía dưới thành tường, từng cái vân thê đã khoác lên trên tường thành. Nhiều đội quân địch lục quân đội ngũ, chính ở liên tục không ngừng địa từ đàng xa trong sương mù dày đặc tràn ra, dọc theo vân thê, không ngừng hướng trên đầu tường bò lên trên. Bọn họ từng cái hô to, tiêu diệt phản tặc, thu phục Dương Châu, vọt tới. Trên tường thành, thủ thành binh tướng môn mặc khôi giáp, tay cầm tấm thuẫn, cản trở hạ xuống cung tên. Bọn họ một bên bắn tên phản kích đến, một bên đem vô số lạc mục cùng rỗ lỉnh sợ tổn hướng dưới đầu thành ném xuống, còn giơ đao lên thương, cũng đã leo lên thành đầu quân địch chém giết. Trên thành dưới thành, người người cũng giết đỏ cả mắt rồi, khắp nơi đều là máu tươi, cụt tay cùng tàn chi. Trên thành chính trung ương, chém giết chiến đoàn bên trong, có một tòa cao hơn tới lầu quan sát. Lầu quan sát bên trên, Liều Hiếu nhang tay cầm trường kích, đứng ở nơi đó. Cái khuôn mặt kia nửa bên giữ tợn trên mặt, đã văng đầy máu tươi, trợn tròn đôi mắt đến, quan sát phía dưới cái kia tàn khốc hết sức tình cảnh. Lầu quan sát phía dưới không xa, liền có thật nhiều mấy phe cùng quân địch nhân đang chém giết lẫn nhau đến. Hai phe này nhân, xuyên đều là đại đường phụ binh khôi giáp quân trang, chỉ là trước ngực ấn tự cùng màu sắc, thoáng bất đồng mà thôi. Đương nhiên, có hai cái phe địch quân sĩ vọt ra khỏi chiến đoàn, xông lên lầu quan sát. Bọn họ nhìn thấy lại có cái thủ thành tướng quân tựa như nhân đứng ở chỗ này, trong đầu nghĩ lập công đến thời điểm, hô to một tiếng, giơ lên binh khí liền hướng Liêu Hiếu Nham chém đi qua. Liêu Hiếu Nham hừ một tiếng, đầu hắn cũng không có xoay qua chỗ khác, trong tay trường kích giơ lên, ở giữa không trung chuyển thành cái vòng tròn lớn, hướng bên cạnh một chút hủ ở hải ra. Ken ken hai tiếng, hai gã quân sĩ đột nhiên cảm giác thật giống như có một tòa núi lớn xuyên thấu qua trong tay binh khí hướng ngực ép đi qua, kêu thảm một tiếng, cả người bay chéo ra ngoài, rơi đến phía dưới thành tường đi, quần thành hai than thịt nát. Liêu Hiếu Nham trường kích chuyển một cái, trong nháy mắt thu hồi lại, lại khôi phục cái kia nghiêm túc dáng vẻ, quan sát chiến trường phía dưới. Rất hiển nhiên, hắn là một vị phàm tục cao thủ võ học, chỉ là hắn là lần này thủ thành chiến chủ tướng, tối nhiệm vụ trọng yếu là quan sát chiến trường tình thế, tùy thời làm ra nghĩ rằng, điều chỉnh chỉ huy chiến thuật mấy phe đại quân, đánh lui quân địch, mà là không phải làm một cái mã phu, vọt thẳng đi vào chém giết. Báo. Trong đêm tối, một tên phó tướng đột nhiên xuyên qua chiến đoàn vọt tới, hướng Liêu Hiếu Nham không người chào. Nói. Liêu Hiếu Nham nói: "Đầu quân, kia phó tướng nói, theo như ngài phân phó, ta mới vừa rồi đem đầu tưởng toàn bộ tuần sát qua một lần. Quân địch thế công quả thật phi thường hung mãnh, trước này cửa Bắc các huynh đệ một lần liền muốn không nhịn được, đầu tường liền muốn thất thủ. Có thể từ chúng ta mang theo viện quân tới sau đó, nay tình thế liền dần dần thay đổi, mặc dù quân địch còn chưa đoạn xung lên, có thể xu thế đã bắt đầu yếu bớt. Đầu quân, ta xem những thứ này cậu tặc bất quá cứ như vậy hai tam đao mà thôi, chơi đùa không ra hoa gì tới. Cửa thành này, chúng ta giữ được." Phó tướng vừa nói, máu me đầm địa trên mặt, lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Nói như vậy, cửa thành Bắc hết sức nguy hiểm tư thế, đã cơ bản vượt qua. Liêu Hiếu Nham một vừa nghe, một bên quan sát những thứ kia chính đang chém giết lẫn nhau binh tướng môn, thật giống như đang suy nghĩ gì. Triệu pháp sư nói qua, hắn nói, này Đỗ Tùng Vân từ tới gần Tam Châu mượn tới đại quân, chừng 3 vạn người, là một nhánh phi thường khổng lồ quân đội. Dưới mắt, bọn họ này công thành tư thế, quả thật rất hung mãnh. Có thể nhìn này cung tên dày đặc trình độ, còn có công thành nhân viên, sơ lược đánh giá coi như, cũng chính là một mấy ngàn nhân mã trận thế. Kia còn lại hơn 2 vạn nhân mã đây. Phó tướng kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại nói, ta xem, bọn họ đây là muốn tới xa luân chiến, từng vòng địa phái người đi lên, từ từ hao hết chúng ta binh lực. Không đúng, Liêu Hiếu Nham nói, chúng ta mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, này công thành mấu chốt, cũng đều biết. Ngươi nói, khi ta phe nhân mã là đối thủ gấp mấy lần, trang bị còn lớn hơn chiếm ưu thế thời điểm, làm như thế nào công thành mới hữu hiệu nhất? Phó tướng nói, đương nhiên là đem công thành mặt phóng rộng, có thể dựng bao nhiêu vân thê, liền dựng bao nhiêu vân thê. Sau đó lợi dụng số người ưu thế, mấy chục trên trăm đầu vân thê đồng thời thượng nhân, đồng thời leo thành. Đối thủ không đủ nhân viên, quan tâm được đầu này không lo được đầu kia, chỉ cần chúng ta nhân lên đầu tường đứng vững bước chân, số người này lại chiếm ưu. Kia muốn bắt cửa thành này, liền dễ như trở bàn tay rồi. Vậy thì đúng rồi, Liêu Hiếu Nham nói, hơn nữa Triệu pháp sư còn nói, Đỗ Tùng Vân lần này nhất định là muốn cường công, nhanh chóng bắt lại Dương Châu thành. Sa luân chiến loại này dùng cho lâu dài vây thành chiến pháp, hắn thì sẽ không dùng. Cho nên, nếu tình thế trở nên gây bất lợi cho bọn họ rồi, vậy bọn họ nên lập tức tăng binh, tăng cường thế công mới đúng. Nhưng vì cái gì bọn họ lại không có làm như thế, còn mặc cho này xu thế yếu bất đi xuống đây? Đúng vậy, phó tướng cũng nghe rõ, Đỗ Tùng Vân cái kia hỗn trướng, hắn kết quả muốn làm gì? Liêu Hiếu Nham nói, nếu như Triệu pháp sư ở là tốt, lấy hắn cơ trí, nhất định có thể đủ thấy rõ ràng, Đỗ Tùng Vân kết quả đang đùa cái gì quỷ kế. Đúng rồi, Lý đại nhân cùng Triệu pháp sư bên kia có thể có tin tức. Bọn họ đến sao? Phó tướng nói, đi qua thông báo nhân trở lại, nói đại nhân cùng pháp sư đã nhận được tin tức, sẽ lập tức dẫn trong thành dự bị đại quân tới tăng viện. Bây giờ còn chưa thấy bọn họ, hẳn là ở trên đường. Bọn họ ở trên đường. Liêu Hiếu Nham nhai kỹ mấy chữ này, có chút thần bí dáng vẻ, chính muốn nói gì? Ầm ầm ầm. Trong đêm tối, một cái phi thường thanh âm trầm thấp, đột nhiên từ xa phương truyền tới. Cho dù bốn phía tiếng chém giết âm phi thường ồn ào, cái thanh âm kia vẫn có thể ngầm trộm nghe đến. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa thành Bắc thành tường lầu quan sát cùng với trên mặt đất, tựa hồ đều cảm giác được một loại khẽ chấn động, giống như là xảy ra một trận tiểu địa chấn như thế. Liêu Hiếu Nham chân mày đột nhiên đông lại một cái. Mới vừa rồi kia hạ chấn động, người khác có thể không biết là cái gì đưa tới, nhưng hắn cũng hiểu được. Từ trước, Liêu Hiếu Nham ở Đại Đô đốc trong phủ nhậm chức, đã từng phụ trách quá Dương Châu thành phòng thủ thành sự vụ giám thị. Lúc ấy, hắn đã từng tự mình đã đến các cửa thành lớn, kiểm tra các cửa thành lớn khai quan tình hình cùng an toàn tình thế vân vân. Cái này tiếng chấn động âm cùng cảm giác, hắn hết sức quen thuộc. Đây là cửa thành khai quan thời điểm chấn động. Hơn nữa, này còn không phải bình thường lục địa cửa thành, mà là cái loại này thủy lục liên kết, phải dùng rất phiền toái lực lôi kéo khuấy bàn mới có thể phóng động đại Minato, khai quan thời điểm phát ra tiếng vang. Truyền tới âm thanh phương hướng là phía đông. Chẳng lẽ là Đông Minato? Mới vừa rồi, có người ở động Đông Minato khai quan. Chương 628, đem mệnh lưu lại cho ta rồi. Liêu Hiếu Nham ngẩng đầu một cái, hướng Đông Minato phương hướng nhìn tới. Đêm tối hạ, kia phiến liên miên thành tường, do bắc hướng đông một đường lan tràn đi qua, ở phía đông nhất ra bên ngoài lồi đi ra ngoài một tầng lớn. Nơi đó chính là Đông Minato chỗ. Cái kia bảng cửa thành lớn cùng lầu quan sát, giống như một màu đen quái thú như thế, an tĩnh bò lổm lổm ở trên vùng đất. Trên đầu tường, loang thoáng có thể thấy lấm tấm cây đuốc ánh sáng. Trừ lần đó ra, không có tiếng chém giết, tiếng quát tháo, động tĩnh gì cũng không có, tốt giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng mới rồi kia một chút, rõ ràng chính là Đông Minato khai quan chuyển động âm thanh. Sớm lúc trước bố trí phòng thủ thành thời điểm, chủ soái bên kia cũng đã có mệnh lệnh rõ ràng đi xuống, Đông Minato phải nghiêm mật đóng cửa, trừ phi có chủ soái lệnh bài thêm thủ lệnh văn thư, nếu không tuyệt đối không thể mở ra. Những thứ này, toàn bộ thủ quân binh tướng cũng rất rõ ràng. Bây giờ, quân địch đã đến Dương Châu, bắt đầu công thành, đây chính là nghiêm ngặt phòng thủ thời điểm, liền càng không thể nào đi động mị nạ tổ rồi. Kết quả này xảy ra chuyện gì? Liêu Hiếu Nham đang suy tư đến, đột nhiên, lại vừa là ầm ầm một tiếng truyền tới. Lần này so với lần trước âm thanh còn lớn hơn, cửa bắc lầu quan sát đi theo lay động, không ít cát bụi cũng từ lương thượng rơi xuống. Lúc này, Liêu Hiếu Nham hoàn toàn nghe rõ. Đây chính là Đông Mị Nạ Tổ thanh âm, hơn nữa còn là Mị Nạ Tổ cuối cùng nhấc lên, rời đi mặt nước thanh âm. Này Đông Mị Nạ Tổ lại hoàn toàn mở rộng ra. A. Nhưng vào lúc này, phương xa Đông Mị Nạ Tổ trên cổng thành lại truyền tới hét thảm một tiếng, cho dù ở cửa thành Bắc Huyên náo tiếng chém giết chung, hay lại là nghe rất rõ. Đông Mị Nạ Tổ trên đầu tường, đột nhiên có mấy cái cây đuốc quang hướng ngoài thành rơi xuống, trong đêm tối nhìn, giống như là lưu tinh như thế. Liêu Hiếu Nham tâm lý giật mình, bên hai thật giống như đột nhiên vang lên trước, hắn và phó tướng nói những lời kia, Đỗ Tùng Vân tại sao chỉ phải mấy ngàn người tới công cửa thành Bắc, còn lại hơn 2 vạn người cũng đi nơi nào? Giờ khắc này, trước cửa Bắc cấp báo, chính mình mang binh tới gấp rút tiếp viện, bên ngoài Bắc môn quân địch tình hình vân vân, hết thảy các thứ này trải qua cũng dâng lên trong lòng. Không được, đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Cái này Đỗ Tùng Vân, hắn công kích cửa Bắc chỉ là đánh nghi binh, cho nên mới phái mấy ngàn mã tới. Nhưng bọn họ thanh thế lại chuẩn bị rất lớn, cũng rất đột nhiên, hay lại là thủy lục lưỡng quân đồng thời tấn công. Đây chính là muốn làm ra giả tưởng, để cho thủ thành nhân lầm tưởng, đây là quân địch chủ lực đại quân công thành. Cửa Bắc phòng thủ căng thẳng, kia trong thành thủ tướng sẽ mang lĩnh chủ phải phòng bị quân đội, chạy tới cửa Bắc tăng viện. Bởi như vậy, còn lại cửa thành lực lượng phòng thủ liền yếu bớt. Kia Đỗ Tùng Vân còn lại hơn 2 vạn người, liền có thể bắt thời cơ này, tìm một cái yếu kém nhất cửa thành làm đột phá khẩu, tiến hành chân chính công thành. Kia cái đột phá này miệng, làm lại chính là Triệu Pháp sư nói qua, cái kia có thủy đạo có thể cung cấp thuyền lớn nối thẳng bên trong thành, Đông Mị Nạ Tổ rồi. Chúng kế. Bây giờ, Đông Mị Nạ Tổ chỉ có Vương Hoàng Ân Vương đại nhân, mang theo còn lại bộ phận phủ binh cùng thủy vận nha môn đội ngũ trông coi. Quân địch thủy lục hơn 20.000 đại quân công tới, nhất là những thứ kia đại lâu thuyền một khi lái đến dưới thành, Vân Thê trực tiếp dựng lên đầu thành, kia Đông Mị Nạ Tổ liền cực kỳ nguy hiểm rồi. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ muốn công hạ cửa thành, cũng là cần phải hao phí nhất định giờ. Chúng ta thủ quân nhân viên mặc dù là đại hoàn cảnh xấu, nhưng còn có phòng thủ thành ưu thế ở, như thế nào đi nữa cũng có thể cùng quân địch chém giết đối kháng một trận. Thế nào cái gì tiếng chém giết âm cũng không nghe thấy, chính là hét thảm một tiếng, này trọng yếu nhất Đông Mị Nạ Tổ liền bị quân địch mở ra. Chẳng lẽ Đỗ Tùng Vân phái gian tế lẻn vào đến, lén lén mở ra Mị Nạ Tổ? Này càng không thể nào. Này đập nước môn là trọng yếu nhất cơ quan, Liêu Hiếu Nham đã sớm phái tâm phúc binh tướng tầng tầng canh giữ, còn cố ý dặn dò Vương Hoàng Ân muốn đích thân trông chừng. Gian tế coi như có thể lăn lộn vào trong thành, cũng tuyệt đối không thể đi đến mở Mị Nạ Tổ bàn kéo nơi đó, càng không thể nào mở rồi môn. Đây tột cùng là tình hình gì? Vương Hoàng Ân Vương đại nhân cùng lưu lại thủ thành binh mã, thế nào? Đông Mị Nạ Tổ nơi đó, kết quả xảy ra chuyện gì? Đêm tối trầm trầm, mây đen che đậy không trung, hạt mưa tích tí tách, xa như vậy căn bản không thấy rõ. Phải biết, Đông Mị Nạ Tổ bên cạnh còn có một đạo lục địa cửa đông thành. Đông Mị Nạ Tổ một khi mất vào tay giặc, quân địch thủy quân dọc theo thủy đạo đánh thẳng một mạch, cùng bên ngoài thành lục quân ngoài giáp công, kia cửa đông thành cũng nhất định không phòng giữ được. Kia Đỗ Tùng Vân thủy lục đại quân, liền có thể toàn bộ vọt vào Dương Châu trong thành. Hán binh lực, hơn nữa một mực cận tàng còn chưa phát hiện thân ca thư Ma La binh mã, tổng số là ta phương binh lực nhiều gấp mấy lần. Một khi không có phòng thủ thành ưu thế, vậy lần này đại chiến tình thế sẽ nhanh đổi mà xuống, đối với ta phương phi thường bất lợi. Không thể do dự nữa. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải lập tức quay đầu ngựa lại, hồi Đông Mị Nạ Tổ tăng viện. Liêu Hiếu Nham lập tức đối kia phó tướng nói, Đông Mị Nạ Tổ có khác thường tình hình. Mệnh của ta ngươi vì cửa Bắc phòng thủ chủ tướng, ta mang đến đội ngũ 1/4 đều giao cho ngươi, lưu lại canh giữ cửa Bắc. Ta sẽ dẫn bên trên các huynh đệ còn lại, lập tức phi mã hồi viên Đông Mị Nạ Tổ. Phó tướng cũng nhìn thấy Đông Mị Nạ Tổ tình trạng, lập tức chắp tay đáp, đầu quân ngài yên tâm đi, ta liền một câu nói, nhất ở cửa thành ở này cửa Bắc nếu như thất thủ, vậy huynh đệ tính mạng của ta liền theo qua đời ở đó rồi. Không. Liêu Hiếu Nham nói. Phó tướng kinh ngạc. Hắn là rất quen tất vị này Liêu đầu quân. Đầu quân bình thường hắn cùng các huynh đệ đồng thời cộng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, ở trên chiến trường tối sùng bái, chính là chỗ này loại xả thân quyết tử, duy yêu cầu một tháng tinh thần. Có thể Liêu Hiếu Nham lại nói cái chữ bất. Đầu quân, phó tướng nói, ngài mới vừa rồi để cho ta thủ thành, cái này lại nói không, này. Liêu Hiếu Nham không trả lời. Hắn ngắm nhìn trước mắt chém giết say xưa cửa Bắc, lại nhìn mắt phương xa tối om om Đông Mị Nạ Tổ. Thanh âm của hắn bỗng nhiên hạ thấp, rất thần bí nói với phó tướng, cửa thành dĩ nhiên phải tuân thủ. Nhưng nếu là quân địch thế lực quá lớn, vậy ngươi liền theo trước ta nói cái kế hoạch kia, mang đám người hướng trong thành rút lui, thối lui đến cái kia trong địa giới đi. Nhớ, lần này ta không muốn ngươi liều mạng. Chúng ta luyện lâu như vậy đau thương, tuyệt không có thể cứ như vậy uổng công địa, đem mệnh ném ở nơi này trên đầu tường. Ngươi nhất định phải đem mình cùng các huynh đệ mệnh cũng cho ta thật tốt bảo vệ, quay đầu sẽ có tác dụng lớn. Hiểu sao? Phó tướng lại vừa là sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới trước một chuyện tới. Lần này đại chiến một ngày trước ban đêm, mọi người chính đang khẩn cấp địa chuẩn bị chiến đấu, Liêu Hiếu Nham đột nhiên đem hắn cùng mấy vị khác phòng thủ thành phó tướng cũng cứ gọi tới một cái bí mật trong quân trướng, nói với bọn họ rồi một chuyện. Đó là một cái gọi là dự bị kế hoạch, nói cách khác vạn nhất cửa thành thất thủ, phải làm sao? Lúc đó tất cả mọi người rất kỳ quái, giống như trọng yếu như vậy một cái kế hoạch, hẳn là do Lý đại nhân cùng Triệu pháp sư hai vị chủ soái tự mình đến tuyên bố mới đúng. Thế nào trước cũng không có nghe hai vị chủ soái nhắc lên, mà là ở đêm trước đại chiến, đột nhiên do Liêu đầu quân đến tìm mọi người mật đàm đây. Mặc dù có nghi vấn, có thể phó tướng môn cũng đối Liêu Hiếu Nham phi thường tôn kính, liền đều gật đầu nghe lệnh, đi xuống. Dưới mắt chính là thủ thành thời khắc mấu chốt, hẳn là cùng chung mối thủ, theo địch với ngoài cửa mới đúng. Có thể Liêu đầu quân lại đột nhiên nhắc lên cái này, có chút nhục chí dự bị kế hoạch rút lui đến, này cũng không giống như hắn nhất quán bền bị tắc phong à. Chương 629, phá thành. Mặc dù phó tướng có nghi vấn, có thể cũng không dám thờ ơ, lập tức gật đầu đáp ứng Liêu Hiếu Nham cũng không nói nhiều lời nói, quay người lại liền hướng dưới bậc thang vương, phi buôn đi xuống. Lầu quan sát hạ chiến trong đoàn, có mấy cái quân địch quân sĩ thấy đối thủ một tên tướng lĩnh vọt xuống tới, rồi rít xông lại muốn động tay. Liêu Hiếu Nham nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, trong tay trường kích động một cái, bịch bịch mấy tiếng, mấy người kia hay cùng trước hai cái kia lính địch như thế, bị đánh giống như đã như thế bay đến thành đi xuống. Thật giống như hắn này theo tay vung lên, lại có thiên quân lực, những thứ này phạm tục quân sĩ căn bản là không có biện pháp ngăn trở như thế. Không ra mấy cái, Liêu Hiếu Nham người khoác khôi giáp to lớn bóng người, đã đến phía dưới cổng thành. Chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa vang, trong đêm tối, một đại đội đại đường phủ binh đội ngũ hắc ảnh, rời đi quyết chiến trung cửa thành bắc, nhanh chóng hướng trong thành Đông Mi Nạ Tổ phương hướng, chạy như bay. Đêm tối, Dương Châu thành đông, Đông Mi Nạ Tổ trên cổng thành. Vương Hoàng Ân cùng hắn dẫn phủ binh cùng thủy vận đội ngũ, đều không thấy, khắp nơi đều là công thủ song phương binh tướng thi thể, một mảnh máu thịt bừa bãi. Hiển nhiên, nơi này đã từng có phi thường kịch liệt chém giết. Lúc này trên đầu tường, còn tung bay rất nhiều đại đường quân đội cơ sĩ, nhưng là hiện nhưng đã cùng trước thủ thành phủ binh cơ sĩ, không giống nhau. Dưới đầu thành phương, kia một cái sóng mãnh liệt thủy đạo, một mực thông đến thành tường. Phiến kia khổng lồ nặng nghề Mi Nạ Tổ, vốn là gắt gao đang đóng, có thể lúc này lại bị bản kéo khóa sắt kéo lên, chỉnh phiến mở ra. Thủy đạo bên trên, từng chiếc to lớn vô cùng thủy quân thuyền bè, chính bước lên cự bượm, dọc theo thủy đạo, hướng trong thành chạy vào. Trước mặt, có tốt hơn một chút lái vào nội thành thuyền bè, tựa vào bên bờ. Thuyền bè bên trên, từng hàng cung tiễn thủ đang ở bắn ra đầy trời mưa tên, hướng Đông Mi Nạ Tổ bên cạnh lục địa cửa thành, cửa đông thành trên đầu tường, bắn qua. Nhiều đội bộ kỵ đội ngũ, cũng rối rít leo lên lục địa, hướng cửa đông thành công kích đi qua. Cửa đông thành bên ngoài, trong sương mù dày đặc, cũng có vô số binh tướng đắp vân thê công kích đi lên, tạo thành trong ngoài giáp công xu thế. Cửa đông thành bên trên thủ quân đã ngã xuống một mảng lớn, chỉ có một phần rất nhỏ còn đang chống cự đến. Phía dưới cửa thành đã bị leo lên đầu thành quân địch binh tướng mở ra. Này hai tòa vốn là phải nghiêm khắc phòng thủ Đông Mỹ NATO, cửa đông thành lại toàn bộ độc khai. Đỗ Tùng Vân thủ hạ thủy lục đại quân phân biệt từ hai cái cửa thành, giống như là thủy triều hướng Dương Châu trong thành tràn vào. Thủy đạo bên trên, thủy sư đại quân trung ương, chiếc kia to lớn chủ thuyền trên mũi thuyền. Đỗ Tùng Vân đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn toàn này, đã hoàn toàn hướng hắn rộng mở ôm trong ngực thành trì, không nói một lời. Sau lưng, Sở Châu thống quân Tống Quân tay đè bên hông bội đao, ngắm lên trước mắt tình hình chiến đấu nói, lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Mặc cho kia gian tặc Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn tính thế nào cùng phòng bị, tòa này Đông Mỹ Nạ Tổ vẫn là không chịu được như vậy một đòn. Bây giờ, này Dương Châu phòng thủ thành đã phá, ta 30.000 đại quân trưởng khu thẳng vào. Kia Lý Triệu hai người lại cũng không có cư cao lâm hạ phòng thủ thành ưu thế, bên ta binh mã số người, chuẩn bị chiến tranh cùng tinh thần, đều là đại đại chiếm ưu. Lão sư, lần này Dương Châu đánh một trận, bên ta có thể nói ổn thao thắng quán rồi. Tống Quân nói chuyện dáng vẻ, trang nghiêm là một vị nho tướng, cùng những thứ kia ngũ đại tam thô mãng phu tướng quân phi thường bất động. Đỗ Tùng Vân không trả lời. Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói, ca thư ma la bên đó như thế nào rồi hả? Tống Quân nói, theo phía trước thám mã báo lại, những đột quyết đó tặc tử vừa nghe nói bên ta bắt đầu công thành rồi, cũng lập tức đúng hẹn động. Lão sư, học sinh biết do ngài thâm mưu viễn lự, mọi việc an bài nhất định có thâm ý, có thể học sinh hay là có một chút nghi vấn, muốn xin hỏi một, hai. Ngươi là muốn hỏi, Đỗ Tùng Vân nói, trước ta đã cùng ca thư ma la vạch mặt, tại sao vẫn còn muốn hợp tác với hắn phải không? Chính là, Tống Quân nói, lão sư muốn lợi dụng những thứ này người đột quyết, học sinh dĩ nhiên hiểu. Nhưng là, này ca thư tặc tử thủ hạ mấy ngàn báo sư đại quân, đã tại trước đại đô đốc phủ trong một trận đánh, bị kia Triệu Hàn thu phục. Ca thư ma la thủ hạ đã không có đại quy mô binh mã có thể dùng. Giống như bực này thế đơn lực bạc tặc tử, còn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Đỗ Tùng Vân nói, ta là không phải đã nói với ngươi sao? Này ca thư ma la là một cái làm việc phi thường ổn thỏa nhân, thủ hạ của hắn tuyệt không chỉ là kia một nhánh báo sư đại quân mà thôi. Một điểm này, cái kia Triệu Hàn đã sớm nhìn ra. Tống Quân nói, đúng lão sư ngài nói qua, ca thư ma la thủ hạ còn có một chi ẩn nút thủy quân. Có thể nếu đây là một nhánh đại quân lời nói, vậy phải từ xa phương điều tới, trong lúc này phải trải qua không biết bao nhiêu chặng đường cùng cửa khẩu. Ngắn như vậy thời gian ngắn thần bên trong, hắn thì như thế nào điều động tới? Ý gì theo học sinh góc nhìn, này ca thư ma la cái gọi là thủy quân, có phải hay không là một cái gạt người ngụy trang? Hắn là muốn dùng thuyết pháp này, tới vì chính mình tranh thủ càng nói nhiều ngữ quyền, tốt bắt này cơ hội cuối cùng, Ngưu Toan lần này Dương Châu cuộc chiến chung đánh khắc phục khó khăn. Cái họ kia Triệu tiểu tử, hắn là bị gạt chứ? Đỗ Tùng Vân lạnh lùng nói, Tống quân, ngươi thân là đại đường trọng trấn phủ binh đại tướng, cầm quân đánh giặc nhiều năm như vậy, vi sư cũng dạy ngươi không ít binh pháp chi đạo. Không nghĩ tới, ngươi nhan giới, nhưng không sánh được một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên. Ai nói, này ca thư Ma La thủy quân, nhất định phải từ xa phương điều tới. Tống quân nói, nhưng là, học sinh là Sở Châu thủy lục hai quân chủ tướng, trước đây không lâu từng nhân quân vụ trao đổi đã đến Dương Châu, đêm này phụ cận Dương Châu mười mấy dặm thủy vực, đều thấy một lần. Này thủy quân, cùng lục quân bất động. Những đại đại đó tiểu tiểu thuyền bè, là yêu cầu mảng lớn thủy vực tới cập bến, cũng là rất khó che lại ẩn dấu ở học sinh có thể khẳng định, này phụ cận Dương Châu, ngoại trừ kia Lý Hy Ngu hạ hạt đại đô đốc phủ thủy quân, còn có phòng di trực hạ hạt Châu phủ thủy quân bên ngoài, liền lại không có khác thủy sư quân đội ở này ca thư Ma La thủy quân, nếu như không phải từ phương xa vùng khác điều tới, vừa có thể từ đâu tới đây. Đỗ Tùng Vân cười lạnh một tiếng, có chút thần bí nói, cái này, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tống quân biết, vị lão sư này từ trước đến giờ đối đại sự đều là kiêng kỵ mạc như thâm, coi như là thân tín, cũng sẽ không dễ dàng nói cho. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, liền nói, ừ nhưng là lão sư, bây giờ quân ta căn bản không yêu cầu bất kỳ trợ thủ. Lúc này, kia ca thư Ma La đội ngũ nếu như đi ra, không những không giúp được chúng ta, ngược lại sẽ trở thành một tai họa. Không cần người giúp đỡ. Đỗ Tùng Vân nói, ngươi chắc chắn sao? Dĩ nhiên, Tống quân nói, quân ta đã công phá cửa thành, ở số người, địa thế cùng tinh thần các phương diện, cũng là toàn diện chiếm ưu. Bây giờ ở trong thành này, kia Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn thủ hạ, có thể chân chính được bọn họ khống chế, có chiến lực, cũng chỉ có kia đại đô đốc phủ dưới trướng, chính là mấy ngàn người. Bực này dưới hình thế, học sinh chỉ cần cùng còn lại hai vị cùng tuổi thân mang đại quân, toàn lực tấn công. Không ra mấy giờ, định có thể đem trong thành thủ quân toàn bộ diệt trừ, xuống bắt Lý Triệu hai người, đưa đến lao sư bên cạnh đợi nghe ngài xử trí. Đỗ Tùng Vân nói, Tống quân, ngươi đánh giá thấp này Lý Triệu nhị người. Chức, vi sư cũng là bởi vì đánh giá thấp hai người này, nhất là đánh giá thấp cái kia Triệu Hàn, cho nên mới ở đại đô đốc phủ trong trận chiến ấy, tao ngộ đánh bại. Mà lần này, bọn họ hai người liên thủ, trong tay còn có mấy ngàn người mã. Bên cạnh bọn họ, còn có kia Lạc Vũ Nhi, Tô Vũ Đồng cùng Lý Lăng Nhược một cái nhân vật lợi hại, làm phụ trợ. Giống như vậy đối thủ, không tới một khắc cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt không có thể lời nói nhẹ nhàng đắc thắng. Người thân là đại tướng, tiêu binh tất bại bốn chữ này, cũng không cần vi sư sẽ dạy ngươi đi. Chương 630, quân địch chủ soái ở chỗ nào? Hai tay Tống quân đùn nói, lão sư nói phải là học sinh thụ giáo. Đêm tối hạ, mây đen răng đầy trên bầu trời, hạt mưa tích tí tách rơi xuống đến, gió đêm tựa hồ cũng càng thổi càng lớn lên. Đỗ Tùng Vân nhìn những thứ kia dần dần lái vào trong thành thuyền bè, kia phiến tối om om trong thành trì, có vô số nhà, đường phố cùng thủy đạo, giăng khắp nơi đến. Toàn này Dương Châu thành rốt cuộc phá. Mà Đỗ Tùng Vân dùng phương pháp chính là Dương Đông kích Tây kế sách. Thực ra, đúng như Triệu Hàn dự liệu như vậy, hắn đã sớm đem Đông Mị Nạ tổ làm theo yêu cầu chủ yếu công thành điểm. Đỗ Tùng Vân trước hết phái bộ phận thuyền bè và bộ kỵ binh, lợi dụng ban đêm sương mù dày đặc mông lung thiên cơ, giả trang chủ lực, đối cửa thành Bắc tiến hành đánh nghi binh, tạo thành phải lấy cửa thành Bắc làm công thành đột phá khẩu giả tưởng. Từ đó, canh giữ ở Đông Mị Nạ tổ cùng còn lại các môn thành phòng quân chủ lực, cũng hấp dẫn đến cửa thành Bắc đi. Cứ như vậy, Đông Mị Nạ tổ phòng thủ liền trống không. Sau đó, Đỗ Tùng Vân liền vận dụng Triệu Hàn dự đoán được phương pháp, mang linh chủ lực đại quân đột nhiên hướng Đông Mị Nạ tổ tập kích tới. Thủy quân thuyền lớn dọc theo bị Hồng Thủy núi rộng thủy đạo, trực tiếp lái đến Đông Mị Nạ tổ phía dưới thành tường, phối hợp lục quân đội ngũ, lập tức mở ra cường công. Cứ như vậy, phòng thủ yếu kém Đông Mị Nạ tổ, rất nhanh thì thất thủ. Cùng lúc đó, những thứ kia bị điều đi thủ thành quân đội khẳng định rất nhanh biết bị gạt, tất nhiên liền sẽ lập tức quay đầu tăng viện. Cái này lại vừa vặn chúng Đỗ Tùng Vân mong muốn. Bởi vì, hắn quân đội số người đại chiếm ưu, đợi chính là thành phòng quân đội hồi viên, sau đó hắn liền có thể lợi dụng thủy lục lượng quân hợp kích, đem hồi viện quân đội cũng tiêu diệt. Cứ như vậy phá cửa thành, đối thủ chủ lực cũng diệt trừ, như vậy chàng Dương Châu đại chiến, hắn Đỗ Tùng Vân liền chân chính có thể ổn thao thắng thắng rồi. Nghĩ tới đây, Đỗ Tùng Vân liền hỏi, Liêu Hiếu Nham mang thành phòng quân chủ lực đây. Tống quân nói, đúng như lão sư dự liệu, kia Liêu tặc chúng tính toán, đem chủ lực điều đi cửa thành Bắc. Sau đó, chúng ta một khi bắt đầu công kích Đông Mi Nạ Tổ, hắn lập tức cảm giác được, liền lập tức mang theo đại bộ đội ngũ nhanh chóng chạy về tăng viện. Nay lại vừa vặn rơi vào, chúng ta cho hắn đặt mai phục bên trong. Kia Liêu tặc nhân mã chiến lực quả thật rất mạnh, mỗi một người đều rất có thể chém giết, có thể quân ta đại chiếm ưu thế, còn có thủy lục lượng quân hiệp đồng tác chiến. Liêu tặc không chiến bao lâu liền không chịu nổi, liền lợi dụng đối thành trì quen thuộc, mang đám người, thừa dịp lúc ban đêm hướng trong thành chạy thủ mạng rồi. Đại chiến báo cáo thắng lợi, tình thế một mảnh thật tốt. Đỗ Tùng Vân lại bất động thanh sắc, lại nói, kia Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn này hai người, còn có bọn họ chi kia dự bị đại đô đốc phủ thủy quân đây. Nghe này hai thầy trò giọng, thật giống như bọn họ đã sớm biết, Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn trong tối an bài đại đô đốc phủ thủy quân, làm quân dự bị. Còn có đối Liêu Hiếu Nham nhất cử nhất động, bọn họ thật giống như cũng hiểu rõ vô cùng, giống như có người nào trước thời hạn nói cho bọn họ như thế. Tống quân nói, kia Lý Triệu hai người cũng đi ra. Trước Đông Mỹ Nạ tổ mở một cái, bên ta thủy quân tiên phong chiến thuyền, liền theo kế hoạch đi trước lái vào Dương Châu các đại thủy đạo, chuẩn bị đi khống chế các đại mấu chốt độ khẩu. Bọn họ mới vừa đi vào không lâu, ngay tại Tẩy Mã cầu bên độ khẩu, cùng một nhánh trong thành phe địch thủy quân tiếp nối ỉ vào. Nhìn thủy quân quân kỳ cùng quân dung vân vân, đó chính là đại đô đốc phủ thủy quân. Tình hình chiến đấu như thế nào? Đỗ Tùng Vân nói. Tống quân nói, đối thủ thực lực hiển nhiên còn kém rất xa bên ta, mấy vòng tiếp chiến đi xuống, thì có mấy cái chiến thuyền bị bên ta đánh chìm. Bọn họ sợ bị quân ta đại đội vây quanh, liền mang theo còn thừa lại thuyền bè, vội vàng hướng trong thành thủy đạo lui đi. Lão sư, Tống quân nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi có vẻ đắc ý, đều nói, này Dương Châu phòng thủ thành vô cùng kiên cố, Lý Hy Ngu mang binh nghiêm cẩn, quân dung cường thịnh. Có thể trận đánh này đi xuống, này đại đô đốc phủ thủy lục hai cái đội ngũ, vô luận nhập ngũ cho, chiến thuật, binh tướng dày công tu dưỡng cùng trang bị các phương diện, cùng chúng ta ba vị sư huynh đệ Tam Châu phủ binh đại quân so sánh, đều là chênh lệch khá xa. Còn nữa, lão sư ngài một mực nhắc tới, cái kia pháp sư Triệu Hàn, hắn cái kia cái gọi là tuyệt đỉnh thông minh suy nghĩ cùng đủ loại kỳ mưu, lần này cũng không có chút nào tác dụng. Chúng ta đã tấn công vào rồi trong thành, quân địch cũng liên tục bại lui, tiếp theo chỉ cần đem trong thành yếu đạo cùng chỗ cao chiếm đóng, tìm tới đối thủ còn lại tàn binh bại tướng, đem bọn họ nhất cử tiêu diệt là được. Dương Châu trận đánh này, thắng được đơn giản là dễ như thổi màu xám. Tống Quân nói phi thường cao hứng, có thể Đỗ Tùng Vân lại không có một chút vui sướng, thật giống như đang suy nghĩ gì. Tống Quân, hắn đông nhiên hỏi, các ngươi tiên phong chiến thuyền cùng đối thủ chi kia thủy quân tiếp ỷ vào thời điểm, Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn hai người này, có hay không ở trên chiến trường hiện thân? Tống Quân nói, cái vấn đề này, học sinh cũng hỏi qua lúc ấy dẫn quân chủ tướng. Bọn họ nói, lúc ấy bóng đêm rất sâu, lại có sương mù, song phương thừa dịp lúc ban đêm chém giết, đối thủ trên thuyền cũng không chút gì đèn. Cho nên bọn họ cũng không có thấy rõ, đối phương chủ trên thuyền, kết quả có người nào. Bất quá học sinh cho là, nếu này đại đô đốc phủ thủy quân là bọn hắn quân dự bị chiến lược chủ yếu, này Lý Triệu hai người thân vì chủ soái, dĩ nhiên cũng sẽ ở. Cho nên, Đỗ Tùng Vân ngắt lời nói, các ngươi cũng không biết, đối thủ hai vị chủ soái có phải hay không là xuất hiện, càng không có bắt bọn họ. Mà lục quân bên kia, ngươi nói, lúc ấy Liêu Hiếu Nham mang theo chủ lực hồi viên, bị quân ta đánh bại, sau đó hắn liền mang đám người trốn. Đối thủ này lục quân chủ tướng, các ngươi cũng không có bắt được, đúng không? Tống Quân nói, ừ, chỉ là học sinh thiết nghĩ, có hay không bắt đối thủ chủ soái, đã không trọng yếu nữa rồi. Bây giờ, Lý Hy Ngu đại đô đốc phủ thủy lục lượng quân, đều đã quân tâm tăng giả, thất bại thảm hại. Vô luận kỳ chủ soái có ở đó hay không chàng, sống hay chết, đây đều là không cách nào thay đổi sự thật. Trong thành này còn lại duy nhất hoàn chỉnh quân đội, cũng chỉ có kia Dương Châu thứ sử phòng di trực, Châu phủ phủ binh bộ binh. Học sinh ngược lại là cảm thấy, đây mới là chúng ta yêu cầu nhiều hơn mắt địa phương. Hàn lập tức phái ra quân đội, đi đem trong thành Châu phủ phủ binh tạm thời đại doanh vây quanh, phải đem vây diệt với trong doanh địa. Chỉ cần đem chi quân đội này đánh bại, như vậy Dương Châu trong thành, liền lại không có bất kỳ có thể cùng chúng ta chống lại địch thủ. Tống Quân phân tích có lý có chứng cứ, hiển nhiên hắn đối địch tình hiểu rõ vô cùng, hơn nữa lâm trận kinh nghiệm vô cùng phong phú, Trang Nghiêm là một vị xa trường lao tướng. Có thể Đỗ Tùng Vân sau khi nghe, lại tựa hồ như lại suy tư. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đêm tối, thủ hạ của hắn thủy lục đại quân chính thật nhanh hướng trong thành sâu bên trong vào tới, dần dần biến mất trong bóng đêm. Cũng chỉ còn lại có một bộ phận chủ lực thủy quân bảo vệ hắn chủ thuyền, ở trong thủy đạo từ từ đẩy tới. Đỗ Tùng Vân chân mày bỗng nhiên đông lại một cái, nói: "Tống Quân, ta thủy lục lượng quân đại bộ đều tới trong thành chạy tới, đây là đi làm cái gì?" Chương 631, Huyền Ảnh Ma Vương. "Bọn họ truy kích đi." Tống Quân nói: "Theo như lão sư ngài an bài, lần này bên ta lục quân chủ yếu do Hòa Châu Lô huynh dẫn, thủy quân tiên phong bộ do Trừ Châu Hạ huynh dẫn, này hai nhánh quân đội ở phía trước. Học sinh là mang theo thủy quân chủ lực đại bộ, bảo vệ lão sư chủ thuyền, ở phía sau đẩy tới. Trước, đại đô đốc phủ thủy lục lượng quân bị quân ta đánh bại, hướng trong thành tối lui. Hai vị nhân huynh lập tức phái người đưa tin tới, nói là đối thủ tinh thần dị thường thấp, đã là cùng đổ mặt lộ. Bọn họ thương lượng qua sau, nhất trí quyết định lập tức đi truy kích, đem quân địch còn sót lại hoàn toàn diệt trừ. Học sinh thấy tin sau cũng là phi thường đồng ý, cho nên liền cho bọn hắn đáp lời, để cho đuổi bắt rồi. Đỗ Tùng Vân nghe lời này, vẻ mặt một chút nghiêm trọng, "Tống Quân, lần này công thành trước, ta từng tam lệnh ngũ thân nói qua cho các ngươi ba cái. Quân ta một khi công phá cửa thành, tiến vào Dương Châu sau đó, nhất định phải làm cái gì chắc cái đó, tuần tự đẩy tới, các không thể phân binh liều lĩnh. Các ngươi tại sao dám can đảm vi ta tướng lệnh? Hơn nữa, lớn như vậy quyết định, ngươi lại dám không lịch sự ta chủ soái hiệu lệnh, thiện làm chủ trương." Tống Quân kinh ngạc, lập tức túi đầu nói, "Này đúng là học sinh sơ sót, mời lao sư trách phạt." Chẳng qua là lúc đó học sinh nghĩ, thời cơ chiến đấu thoáng qua, cho nên lúc này mới lập tức phái người chạy tới phía trước nhất đi. Đỗ Tùng Vân ngắt lời hắn, nói cho Lô Hạ hai người, vô luận gặp đến bất kỳ tình hình, lập tức dừng lại truy kích. Chờ ta thủy quân chủ lực đại bộ vào bên trong thành, cùng với hội hợp sau đó, nghe nữa ta tướng lệnh làm việc. Nếu ai dám lại tự tiện tiến lên một bước, chém. Tống Quân rất không hiểu, "Lão sư, này thật tốt tình thế, nếu không thừa thắng xông lên, nếu để cho quân địch chạy trốn lẩn trốn đi, vậy coi như..." "Tống Quân." Đỗ Tùng Vân lạnh lùng nhìn Tống Quân, kia song văn trong mắt người, đột nhiên thả ra một đạo ẩn ẩn sát tới, "Ngươi đây là muốn, ngay mặt cãi lại vi sư hiệu lệnh rồi sao?" Tống Quân từng theo Đỗ Tùng Vân hỏi học nhiều năm, trong mắt hắn, vị lão sư này luôn luôn đều là lạnh nhạt văn nhã tư thái. Bây giờ Đỗ Tùng Vân đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, Tống Quân thấy, cũng không khỏi dọa cả kinh. Hắn lập tức túi người đáp ứng, phân phó người thủ hạ đi truyền tin, sau đó lại hỏi lão sư, kia Dương Châu thứ sử phòng di trực thủ hạ quân đội đâu? Tuy nói, hắn Châu phủ phủ binh còn kém rất rất xa đại đô đốc phủ, có thể nghe nói cũng không phải là một hiền lành. Nếu không, học sinh trước mang theo một đạo nhân mã, đi đem hắn diệt lại nói. Đỗ Tùng Vân vẻ mặt, bỗng nhiên trở nên có chút thần bí nói, phòng di trực quân đội, không cần chúng ta bận tâm. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta tiến vào Dương Châu thành, đầu tiên phải đối phó chính là kia Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn đội ngũ. Nhất là cái kia Triệu Hàn, đối với hắn, ta sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Tống Quân quả thực có chút không nhịn được, "Lão sư, thứ cho học sinh mạo muội hỏi thêm một câu nữa. Cái này Triệu Hàn, hắn bất quá chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên giang hồ thuật sĩ mà thôi, bây giờ bọn họ quân dung tăng giả, đội ngũ điêu linh, đại thế đã qua. Người này kết quả có cái gì thiên đại bản lĩnh, có thể để cho lão sư ngài kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ, hắn còn có thể phiên thiên sao?" Đỗ Tùng Vân không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói, "Tống Quân, vi sư đã từng nói qua cho ngươi, Năm đó ta Đại Đường khai quốc lúc, Lý Hy Ngu cũng đã là một vị trận tiền đại tướng, từng dẫn mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ, trận phá Hán Đông Vương Lưu Hắc Thát thủ hạ mấy chục ngàn đại quân, đem Lưu Hắc Thát bắt sống. Đúng không? Tống Quân gật đầu, đúng lúc ấy học sinh nghe, thậm chí còn đối năm đó Lý Hy Ngu cấp độ kia tuy vạn người ta tới rồi khí khái, phi thường mê mẩn. Chỉ tiếc, bây giờ hắn lại thành một cái như vậy gia tộc. Đỗ Tùng Vân nói, được, giống như vậy một vị cường hãn tam quân đại tướng, cũng đã ở nơi này Dương Châu nhậm chức nhiều năm, huấn luyện thủ hạ của hắn quân đội không biết bao lâu. Vậy hắn chi này đại đô đốc phủ thủy lục đại quân, chẳng lẽ cũng chỉ là như vậy một đội dễ dàng sụp đổ, mục nát tàn binh. Tống Quân đột nhiên kinh ngạc. Hắn là một vị đã trải qua sa trường đại tướng, kinh nghiệm lâm địch vô cùng phong phú, chỉ là trước kia vẫn luôn đắm chìm trong phá thành phá địch trong vui mừng, cho nên không có ngẫm nghĩ. Bây giờ Đỗ Tùng Vân đột nhiên vừa nói như thế, hắn thật giống như đột nhiên bị đề tỉnh cái gì. Cho nên lão sư ngài là nói, Tống Quân nói, trước hai chàng tiếp ỷ vào, nhưng thật ra là Đỗ Tùng Vân không trả lời. Lúc này, hắn thủy quân chủ lực đại bộ, chính kèm theo hắn chủ thuyền đồng thời, chậm rãi lái vào Dương Châu bên trong thành. Trên trời cùng trên đất tầng kia vụ càng ngày càng đậm, mưa cũng dần dần trở nên lớn, đánh vào kia từng chiếc thuyền bè bên trên, rung động đùng đùng. Vẻ này gió đêm dần dần có vụ vụ thanh âm, đem thuyền bè trên cột buồm những thứ kia cao buồm thổi cổ, điên cuồng loạn vũ đến. Đỗ Tùng Vân suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, Tống Quân, ngoại trừ để cho lô hạ hai người kia lập tức dừng lại truy kích bên ngoài, ngươi lập tức phái ra thủy lục hai đường thám mã, đem toàn bộ Dương Châu đông tây nam bắc các nơi cũng tra cho ta rõ. Ta phải lập tức biết Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn còn có thủ hạ bọn hắn đội ngũ kết quả ở nơi nào. Đồng thời lập tức phái người và ca thư ma la trong thành nhân viên chấp đầu, nói cho bọn hắn biết, lần này Dương Châu đại chiến thành bại, nhất cử ở chỗ này. Trước đây thật sự có ân oán, cũng cho ta trước để ở một bên. Để cho bọn họ ẩn nút nhân viên lập tức toàn bộ điều động, hai chúng ta quân hợp binh một nơi, đối đại với ta tìm tới Lý Triệu hai người chủ lực ẩn nút phương vị sau đó, lập tức đi, đưa bọn họ hoàn toàn diệt trừ. Ở đó sau đó, ta cùng ca thư ma la giữa ân ân oán oán, trở lại từ từ tính toán. Đỗ Tùng Vân vừa nói, chỉ một cái Tống Quân nói, còn ngươi nữa, cũng không nhất định ở chỗ này. Đem người ở đây cũng mang theo, đi chỉ huy ta thủy quân chủ lực đại bộ. Để cho bọn họ từ ta hiệu lệnh, thừa dịp phong khởi bừng, hết tốc lực tiến về phía trước, nhất định phải mau sớm cùng đã hướng vào trong thành bộ đội tiên phong hội hợp. Tất cả mọi người không được có bất kỳ lạnh nhạt, nếu không, giết không tha. Phải. Tống Quân không người đáp ứng, liền mang theo trên mũi thuyền toàn bộ phụ trách hộ vệ binh tướng môn, hướng chủ dưới thuyền phương chạy như bay rồi. Không khoát chủ thuyền trên mũi thuyền, cũng chỉ còn lại có Đỗ Tùng Vân một người. Phía trước xa xa, thủ hạ của hắn lục quân đại bộ cùng thủy quân bộ đội tiên phong đã sớm biến mất ở rồi trong đêm tối, không nhìn thấy. Phương xa cửa thành bắc bên kia, còn có thủ quân cùng công thành đội ngũ chém giết một ít âm thanh cùng ánh lửa. Thành trì sâu bên trong, thật giống như cũng mơ hồ hơi lớn quân đi tiếp tâm thành. Trừ lần đó ra, cả tòa Dương Châu trong thành một mảnh tối om om, bị lồng trùm lên hạt mưa cùng trong sương mù dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy cùng không nghe được. Chỉ có một chút như gió thổi lá cây như thế, tiếng vang xào xạc, mơ hồ chuyển tới, có một loại không khỏi quỷ dị cảm giác. Đỗ Tùng Vân trước mắt, phản phất mơ hồ xuất hiện hai người bóng người. Một là bị giam ở u ám trong địa lao, ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi, từ đầu đến cuối lạnh nhạt như thường nho nhã văn sĩ. Một cái khác, chính là người mặc thiếu niên áo xanh pháp sư, là Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn. Đỗ Tùng Vân trong đầu tựa hồ đông nhiên lướt qua, từ Bách Quỷ Quật lần đầu tiên gặp, thẳng đến Đại Đô Đốc phủ đánh một trận, một đường tới cùng Triệu Hàn giữa các loại minh tranh ám đấu. Cái kia thiếu niên áo xanh luôn là cười hì hì, có thể cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lại thường thường đột nhiên lóe lên một tia cơ trí giảo hoạt quang mang tới. Đỗ Tùng Vân hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra một vật tới. Đó chính là trong ngày thường, hắn thường thường cầm ở trong tay này chuỗi một Phật châu. Dưới bóng đêm, trên Phật châu có một tầng ánh sáng nhạt nổi lên, Phật châu dáng vẻ dần dần biết. Những thứ kia hạt châu từng viên đen thui, hình như là dùng nào đó phi thường chân quý vật liệu gỗ làm thành, mỗi hạt châu bên trên đều có khắc trong nhà Phật một vị Bồ Tát hàng ma chân yêu bắt quỷ đồ án. Những Bồ Tát đó cùng yêu quỷ, người người đều là nộ mắt trợn tròn, vẻ mặt dữ tợn, giống như sống như thế. Hô, một trận gió đêm thổi qua. Chủ trên thuyền, phía sau những thứ kia hắc ám trong khoang thuyền, thật giống như có vật gì phát hiện đi ra. Đó là từng hàng hắc ảnh, dưới bóng đêm mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ vẻ mặt. Trên người bọn họ, tựa hồ cũng mặc một bộ tương tự quần áo trang sức, trước ngực có khắc một cái đầu người côn bằng, trên lưng đều có một món phi thường cổ quái hình thù kỳ lạ binh khí. Kia một đôi lạnh lùng ánh mắt, ở trong đêm tối, giống như lang nhãn phát ra quang. Những hắc ảnh này giống như quỷ mị, đồng thời trôi giạt đến Đỗ Tùng Vân sau lưng, đứng thành một vòng. Đỗ Tùng Vân ngón tay chậm rãi chuyển một cái Phật châu, trên Phật châu ánh sáng nhạt lan tràn đi ra, hiện đầy toàn thân hắn. Dưới bóng đêm nhìn, hắn liền giống bị một đám yêu quỷ bảo vệ, huyết ảnh ma vương nhất như vậy. Đỗ Tùng Vân rồi lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt trong mắt, kia một tia ẩn ẩn sát tức, lại phát hiện đi ra, Triệu Hàn, đến nơi này cái ruộng đất, ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn sử dụng ngươi quỷ kế. Yên tâm đi, lần này, vô luận ngươi lại dùng hoa chiêu gì, ta Đỗ Tùng Vân tuyệt sẽ không lại nương tay. Lần này, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 632, âm thầm nằm vùng nhân viên. Bóng đêm càng sâu, mưa gió càng lớn. Trong thành trong thủy đạo, hồng thủy không ngừng tới tràn đi ra, trong thành các địa phương tứ ngược. Trong thành phía đông bộ phận, Đỗ Tùng Vân hai cái quân tiên phong chính đang nhanh chóng hướng thủy lục hai đường lái vào. Vốn là ở chỗ này trấn thủ đến thành phong quân, đã không biết thối lui đến địa phương nào đi, chỉ để lại chống chân đường phố cùng thủy đạo. Đỗ Tùng Vân quân đội binh tướng môn, liền trong thành khắp nơi lục soát, xông vào rất nhiều nhà dân giá cả thị trường bên trong đi. Có thể sau khi đi vào, bọn họ phát hiện bên trong dân chúng đều không thấy, càng không thấy được bất kỳ quân đội ẩn nút tung tích. Trong phòng chỉ có đủ loại lục tung, đủ loại trưng bày, quần áo, dụng cụ cũng tán lạc đầy đất. Nhìn ở bên trong mọi người hẳn là nghe nói cửa thành bị công hãm, sợ hai bị công thành quân đội Thượng Hải cho nên tạm thời vội vàng trốn. Những binh tướng đó thấy không tìm thấy người, sẽ không cố cái gì quân kỷ, bắt đầu đủ loại cướp bóc, đem kim ngân tế nhuyễn vân vân đồ vật giá trị cũng đoạt hết sạch. Cùng lúc đó ở trên đường, bọn họ còn gặp không ít chưa kịp rút lui trong họ, cũng dứt khoát đem những người dân này coi là thành phòng quân, một trận chu diệt. Trong lúc nhất thời, Dương Châu trong thành kêu thảm liên miên liên tục, máu chảy thành sông. Cũng ngay lúc đó, trong thành ngoại bang nhân sĩ ở Hoài Hóa phường bên trong, một đám hắc ảnh từ trong đêm tối vọt ra. Những hắc ảnh này tổng cộng có hơn 300 người, mỗi một người đều là người đột quyết tướng mạo, trên người đều mặc đột quyết thương nhân thường gặp áo bào rộng. Mỗi người trong tay cũng dắt một con ngựa. Cầm đầu một cái, chính là trước kia đi theo ở Ca Thư Ma La Tả Hữu, tên kia hắc bảo vũ sư. Tựa hồ không biết từ lúc nào lên, hắn đã lẻn vào trong thành, giấu ở nơi này. Mưa không ngừng đánh vào những hắc ảnh này trên người, có thể không có một người nhúc nhích. Hắc bảo vũ sư đứng ở trong mưa, dùng một cái thuần khiết đột quyết ngữ, lạnh lùng vừa nói chuyện: "Các huynh đệ, hiện nay này đường nhân Đỗ Tùng Vân đại quân đã tấn công vào rồi trong thành, kia đường tặc Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn đội ngũ đã ném phòng thủ thành, rút lui. Đối chúng ta mà nói, tình thế một mảnh thật tốt." Ca Thư đạt đến liên quan cũng đã phái người truyền đến hiệu lệnh. Hắn nói: "Chúng ta những huynh đệ này ở Dương Châu ẩn nút cùng kinh doanh nhiều năm như vậy, đối trong thành tình huống, không có ai so với chúng ta quen thuộc hơn rồi." Hắn ra lệnh chúng ta lập tức điều động, đồng thời đem chúng ta đã sớm nằm vùng trong thành, những thứ kia lục quân nhân viên cũng tất cả đều điều động ra. Chúng ta đi đem Lý Triệu hai người cùng bọn họ còn thừa lại quân đội phương vị chính xác tìm ra, tịch lập gần thông báo đạt đến liên quan. Sau đó, Ca Thư đạt đến liên quan liền sẽ đích thân dẫn chúng ta thủy sư đại quân hướng vào trong thành, cùng Đỗ Tùng Vân quân đội đồng thời đem những đường đó tặc nhân mã toàn bộ diệt trừ. Cứ như vậy, chúng ta đại kế liền có thể thực hiện. Đại thảo nguyên các huynh đệ, chúng ta ở nơi này Dương Châu trong thành chờ đợi lâu như vậy, đợi chính là chỗ này một ngày. Vì ta đại đột quyết quốc, cho ta đại thảo nguyên phụ lao huynh muội, sắt sắt. Còn lại hắc ảnh cùng kêu lên đáp lại một câu, tất cả nhân viên đồng thời động một cái, trên người áo bào rộng tất cả đều bay ra, lộ ra một thân đột quyết chiến giáp tới. Bọn họ bên hông treo đồng loạt đột quyết chiến đao, trang nghiêm là một bộ đột quyết báo sư kỵ binh ăn mặc, siêu siêu mấy cái liền cưỡi lên lưng ngựa. Lên đường. Hắc bảo vu sư ra lệnh một tiếng, hơn 300 cái báo sư kỵ binh giơ đao giá mã, phân chia 5 cái bất đồng tiểu đội, trong nháy mắt từ phương hướng khác nhau chui vào hắc ám đường phố, đi tìm thành phòng quân tung tích. Hắc bảo vu sư lại không có động. Hắn nhìn chính mình những thủ hạ kia đi xa, đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh trong đêm tối nói một câu: "Lữ tướng quân, ăn bài như vậy, ngài còn hài lòng không?" Trong mưa đêm, một con ngựa cao lớn chậm rãi đi ra, phía sau đi theo một đại đội kỵ binh. Những kỵ binh này tất cả đều là đại đường kỵ binh ăn mặc, khôi giáp ra thân, trường thương nơi tay, mỗi một người đều phi thường tinh kiện cường hãn. Trước mặt một thất ngựa to thượng tọa đến một vị tướng quân, tay nắm một thanh tấn thiết trường sóc, vẻ mặt phi thường lạnh lùng. Hán, chính là Đỗ Tùng Vân điều tới tam nhánh đại quân bên trong một nhánh, đại đường Giang Nam Đông Đạo, Trừ Châu phủ binh tướng quân, Đỗ Tùng Vân học sinh, Lô Nhẫn. Lô Nhẫn ngắm nhìn những thứ kia biến mất báo sư kỵ binh, cười lạnh một tiếng nói: "Đồng La tướng quân, các ngươi Ca Thư đạt đến liên quan nói, hắn trong thành bên ngoài thành đều có đại quân, muốn liên thủ với chúng ta bắt lại Dương Châu. Thế nào, còn con này hơn 300 người, chính là các ngươi giấu trong thành đại quân?" Đồng La là Hắc Bảo Vu sư đột quyết họ, hắn là Ca Thư Ma La thủ hạ một viên đại tướng. Hắn cũng không có chút nào yếu thế, đổi mang khẩu âm tiếng đường, lạnh lùng nói: "Lư tướng quân nếu như ngại ít người, có thể chính mình phái người đi tìm những thứ kia thành phòng quân. Chắc hẳn này Dương Châu thành, tướng quân ngài là rất quen thuộc." Đây là âm thầm trâm trọng, Lô Nhận những người này vừa mới đến, đối trong thành tình huống hai mắt tối thui, phải dựa vào bọn họ người đột quyết hỗ trợ, đi tìm Triệu Hàn đợi người ở nơi nào. Lô Nhẫn cười lạnh nói: "Đồng La tướng quân, ta xem các ngươi còn ở ngoài thành, chi tiêu cái gọi là thủy sư đại quân, hay lại là sớm một chút đi ra tốt. Này Dương Châu thành là đại, nhưng chúng ta đội ngũ càng là nhiều không kể xiết. Muốn chờ chúng ta thật tìm được kia Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn đội ngũ, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt sau đó, vậy các ngươi nhân mới đi ra, nhưng là không còn dùng. Đến khi đó, trong thành này chuyện, nhưng chính là khác một câu trả lời hợp lý rồi." Hắc Bảo Vu sư lạnh lùng nói: "Đa tạ Lư tướng quân nhắc nhở. Một điểm này, Ca Thư đạt đến liên quan sớm nói với chúng ta qua. Ngươi yên tâm, đối với cái này một lần lại lần nữa liên thủ, chúng ta song phương cũng rất rõ là vì cái gì. Về phần đánh xong trận đánh này sau đó chuyện, chúng ta Ca Thư đạt đến liên quan cùng các ngươi Lỗ đại nhân tự nhiên sẽ có sắp xếp, cũng không nhọc đến Lư tướng quân ngươi tới phi tâm. Như vậy tốt nhất." Lô Nhân đạo: "Đúng rồi, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói, các ngươi trong thành trừ cái này hơn 300 người bên ngoài, còn đặt vào nhiều chút còn lại lục quân nhân viên. Đây cũng là mới mẻ. Ta nghe nói, các ngươi chi kia mấy ngàn người báo sư đã sớm bị cái kia Triệu Hàn toàn bộ thu phục đi qua. Các ngươi nơi nào còn tới nhân viên?" Vừa nghe đến Lô Nhận nhắc lên nằm vùng nhân viên, Hắc Bảo Vu sư bỗng nhiên cười thần bí, giống như những người này tay là cái gì đó phi thường kỳ dị tồn tại như thế. Hắn nói: "Cái này hả, Lữ tướng quân, ta thường thường nghe Ca Thư đạt đến liên quan nói, các ngươi đường nhân trong lịch sử cố sự. Đạt đến liên quan nói, các ngươi mặc dù đường nhân rất nhiều chuyện cũng làm quá miễn cưỡng, có thể có một việc lại là phi thường lợi hại." "Ồ." Lô Nhận cười lạnh nói: "Bên nào?" "Đấu tranh nội bộ." Hắc Bảo Vu sư nói xong ba chữ kia, ánh mắt của hắn chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn về trong đêm mưa, kia mảnh hắc ám rộng lớn thành trì. "Lữ tướng quân," hắn nói, "không cần lại quá lâu dài, ngươi sẽ biết, chúng ta trong thành nằm vùng nhân viên. Kết quả là người nào? Ta bảo đảm, bọn họ hành động, nhất định sẽ làm cho ta ngươi song phương cũng vô cùng hài lòng." Chương 633, quỷ điệu đầy trời. Dương Châu bên trong thành, đại đô đốc trong phủ. Trong đêm tối, vốn là canh giữ phủ binh tướng môn đều đã không thấy, toàn bộ trong phủ viện trống rỗng, phi thường âm trầm. Một cái sân nhỏ, thư phòng lẻ loi đứng ở sân phía trước đứng một hàng hắc ảnh. Đây chính là trước từng tại ngoại ô lục Liêu thôn nông trại trước, canh giữ những thứ kia nông phu hán tử. Bọn họ tất cả đều mặc vào kia một thân tiên sư môn đạo bào, trên lưng cũng đeo một cây thật dài hình thù kỳ lạ vỏ kiếm. Lệ Tiên Sinh hay lại là ôm cái kia đem thanh mục trường vỏ, lạnh lùng đứng ở ngay phía trước. Xa xa trong đêm tối, từng tiếng tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đủ loại quân địch đẩy tới thanh âm, mơ hồ truyền tới. Có thể Lệ Tiên Sinh cùng những thứ này đạo bào tu sĩ thật giống như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hay lại là đứng ở trong mưa đêm, không nhúc nhích trông coi thư phòng. Trong thư phòng, mơ hồ có ánh đèn lộ ra đến, còn có một người nam nhân bóng dáng chiếu vào rồi trên cửa sổ. Có một tên dẫn đầu đạo bào tu sĩ, hắn nghe trong thành những thứ kêu huyên náo thanh âm, đi tới thấp giọng nói: "Lệ trưởng lão, bây giờ quân địch đã công vào trong thành tới, trong phủ quân đội cũng đều rút lui đi nha. Không biết bên trên hiệu lệnh có tới không?" Bước kế tiếp, trong thư phòng vị kia mục công tử muốn xử trí như thế nào? Mục công tử cũng chính là vị kia đại đường thái tử, Lý Thừa Càn. Lệ Tiên Sinh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ngươi rất gấp sao?" Tựa hồ, này sắp đánh tới 30.000 quân địch, trong mắt hắn, giống như không tồn tại như thế. Đạo bào tu sĩ nói: "Đệ tử không dám. Chỉ là, Đỗ Tùng Vân lần này công thành, kỳ chủ mục quan trọng một trong, chính là vì vị này mục công tử. Mà bên trên cũng từng phân phó qua, vị này mục công tử, quyết không thể có một chút sơ suất. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở nơi này trông coi, vạn nhất đến lúc địch đại quân người công vào, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta tất nhiên không cần sợ. Có thể phải đồng thời giữ được mục công tử, nhưng cũng là có chút không dễ ứng phó." Lệ Tiên Sinh hờ hững nhìn lướt qua, sau lưng trong thư phòng bóng người kia, vừa liếc nhìn đêm tối bốn phía. Hắn lạnh lùng nói: "Xử trí như thế nào, lúc nào xử trí trong thư phòng nhân, là bên trên chuyện, không tới phiên ngươi và ta tới bận tâm. Ngươi đi nói với bọn họ, tối nay trận đánh này, cũng đánh cho ta tốt 12 phần tinh thần, hết thảy chiếu ta hiệu lệnh làm việc. Nếu ai có một chút sơ sót, môn quy ở trên cao, tuyệt không tha người." "Ừ." Đạo bào tu sĩ không người đáp ứng, liền muốn hướng những người khác đi tới. Hô. Nhưng vào lúc này, một cổ kỳ quái phong đột nhiên từ cửa sân quát vào. Trong đêm tối, những thứ kia đầy trời mà trời mưa dọn, thật giống như đều bị thổi lệch ra, lấy một loại quỷ dị đường cong ở giữa không trung hoạt động. Bốn phía cây cối, kể cả trên đất nước động, tựa hồ cũng có chút run rẩy. Lệ Tiên Sinh cặp mắt hướng kia đông lại một cái, có câu ánh sáng nhạt chợt lóe, hướng trong đêm tối soi đi ra ngoài. Hắn tựa hồ trong nháy mắt phát hiện cái gì, hờ hững ánh mắt thoáng cái sắc bén lại, lạnh lùng nói câu: "Bày trận." Sau lưng, dẫn đầu đạo bào tu sĩ cũng lập tức cảm giác được cái gì, vẫy tay một cái. Còn lại mấy cái bên kia trên người tu sĩ, đồng thời có chút huyền quang thăng lên, ở toàn thân cao thấp cùng trên lưng trên vỏ kiếm, quanh quần lẫn quần. Bọn họ thân hình đồng thời chợt lóe, trong nháy mắt liền xếp thành một cái hình thù kỳ lạ hình tròn trận thế, đem thư phòng vững vàng vây lại ở giữa. Lệ Tiên Sinh ôm thanh mục trường vỏ, đi về phía trước bước ra một bước, hướng về phía viện môn lạnh lùng nói: "Không muốn giả thần lộng quỷ rồi, đi ra đi." Phốc 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 phốc. Viện môn địa phương vang lên một trận phi thường thanh âm rất nhỏ, giống như tiếng bước chân, lại nhưng không giống lắm. Một cái bóng dáng màu trắng chậm rãi đi vào, đứng ở Lệ Tiên Sinh đám người phía trước xa hai ba trượng. Mưa đêm cùng nồng đậm trong sương mù, đó tựa hồ là một cái cả người bạch y nữ tử, trên mặt che lụa trắng, toàn thân cũng bị một tầng cổ quái dị quang vây quanh, nhìn giống như một quỷ quái ảo ảnh như thế. Trong tay nàng vẫn ôm cái kia đen thui, giống như hải tử thân thể một vật. Cái khăn che mặt che giấu cùng dị quang ánh chiếu bên dưới, nàng dung mạo cũng không thấy rõ. Chỉ loáng thoáng thấy, lưỡng đạo băng xương như thế dị quang, từ con mắt vị trí soi đi ra, để cho người nhìn chứ không rét mà run. Này, chính là cái kia thuyền chìm án kiện hung thủ, bạch y liễu nữ quỷ. Lệ Tiên Sinh vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, lại không có gì kinh ngạc. Hắn nhìn bạch y liễu nữ quỷ, lạnh lùng nói: "Lần trước ở Lục Liêu thôn, Đỗ Tùng Vân người đi rồi, ngươi lại không xuất hiện. Lần này, người rốt cuộc đã tới." Bạch y liễu nữ quỷ thật giống như không có nghe được, không có bất kỳ trả lời. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai." Lệ Tiên Sinh tiếp tục nói: "Từ đâu tới đây, muốn tới làm gì, này cũng là không phải chơi ta chuyện. Chỉ có một dạng, ta bên trên người ta nói rồi, nếu như tối nay trận đánh này, ngươi thật sự ở nơi này hiện thân, vậy hãy để cho ta hỏi ngươi một câu nói." Con mắt của Lệ Tiên Sinh đột nhiên một chút nhìn chằm chằm Bạch Y Liễu nữ quỷ nói: "Đến bây giờ rụng đất, ngươi thật cái gì cũng không quản không để ý, phải đem lần này Dương Châu chuyện làm tới cùng sao?" Mưa tiếp tục lấy quỷ dị đường cong hạ, vỗ vào trên mặt đất, phát ra khiếp người âm thanh. Bạch Y Liễu nữ quỷ nhưng thật giống như vẫn là không có nghe được Lệ Tiên Sinh lời nói, cứ như vậy xa xa cùng hắn đối mặt, không lúc đích. Hô. Đất bằng phẳng bên trong, vẻ này quái phong đột nhiên lại quát mà bắt đầu. Bạch Y Liễu nữ quỷ toàn bộ thân hình tốt giống như thứ gì nâng, thoáng cái bay lên, trôi lơ lửng cách cao mấy thước bằng không. Nàng hai cái tay giương lên, trên người Bạch Y cũng đi theo hướng hai bên trương ra. Một chớp mắt kia, trên người nàng dị quang mãnh liệt ngọa ngoại lưu chuyển, ở sau lưng ngưng tụ thành một cái to lớn chớp sáng. Kia chớp sáng tựa hồ có đầu, có thai, còn có hai cái trái phải thật dài đại đại đồ vật đưa ra ngoài, hình dáng phi thường quái dị. Từng trận quái phong từ Bạch Y trên người nữ quỷ thả ra. Sân nhỏ, những thứ kia không ngừng hạ xuống, vặn vẹo hạt mưa, thật giống như cũng nhận được cái gì không chế, lại trong nháy mắt cũng đông đặc ở giữa không trung. Toàn bộ hạt mưa đều bị những thứ kia dị quang dính, phát ra chợt lóe một thước quang mang. Giống như tối tăm trên bầu trời đêm, đột nhiên một chút rồi hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn, quỷ đăng như thế. Trên mặt đất, Lệ Tiên Sinh cùng còn lại toàn bộ đạo bào tu sĩ, gần như cùng lúc đó đều cảm thấy một cổ cực kỳ uy áp mạnh mẽ từ trên trời hạ xuống, giống như có ngọn núi lớn muốn đè xuống. Lệ Tiên Sinh tay vừa lộn, ôm thanh mục trưởng vỏ đã giữ tại rồi lòng bàn tay, một tầng đạo môn huyền quang từ lòng bàn tay sinh ra, trong nháy mắt đi khắp toàn bộ vỏ kiếm. Phía sau hắn, đạo quang dần dần ngưng kết, một tọa tiểu hình đạo môn cung điện huyền hình, liền muốn thành hình. Đạo pháp, chú thân điện, sắp sinh thành. Vừa lên đến, Lệ Tiên Sinh liền chuẩn bị sử dụng một chiêu này kết giới thần thông. Điều này nói rõ, vị này tiên sư môn cao nhân, đối cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ cực kỳ coi trọng, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nói như vậy, Lệ tiên sinh chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng đối Bạch Y Nữ quỷ nói, mới vừa rồi kia hỏi một chút, ngươi đáp án dĩ nhiên là làm tới cùng rồi hả? Giữa không trung, Bạch Y trên người nữ quỷ dị quang ngoạn ngoại, bộ dáng kia dọa người hết sức. Nàng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là cả người quang mang chợt lóe. Sau lưng, cái kia to lớn chớp sáng đột nhiên vặn vẹo biến ảo, dáng vẻ đột nhiên rõ ràng. Đó tựa hồ là một cái to lớn vô cùng kỳ điểu, tả hữu có hai cái mở ra đại cánh, trung gian có một cái sắc nhọn mắt miệng dài đầu, toàn thân cao thấp cũng mạo hiểm các loại khí tức âm trầm. Lệ tiên sinh vừa nhìn thấy con quỷ kia điểu, ánh mắt sắc bén đông nhiên kinh ngạc. "Ngươi," hắn nói, "đây là..." Lệ tiên sinh lời còn chưa nói hết, Bạch Y trong mắt của nữ quỷ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đông nhiên đông lại một cái, đột nhiên thẳng tắp chiếu vào trên người hắn rồi. Nữ quỷ sau lưng, quỷ điểu to lớn hai cánh đột nhiên một chút vỗ, hạ ra một phát thủ phát ra một tiếng hí. Giữa không trung, vô số viên bị dị quang bọc lại giọt mưa, thật giống như bị cái gì gọi về, đột nhiên xoay tròn cùng lẫn nhau tướng dung hợp. Mấy cái, liền ngưng tụ thành mấy trăm con dị quang quỷ nha, ngồi vẻ này quái phong, phô thiên cái địa hướng trên đất Lệ tiên sinh xé cả tới. Bọn họ trong miệng, đồng thời phát ra cùng quỷ điểu như thế tiếng kêu, mưa đêm hạ nghe tới, chói tai khiếp người hết sức. Tốc độ cao văn tự thủ đả đại đường đệ nhất thần thám chương 634, kiếm trận, ngụy quân tử, ác tiểu nhân. Đối mặt như vậy đáng sợ tình cảnh, Lệ tiên sinh hay lại là cái kia lanh khốc dáng vẻ. Trong tay hắn thanh mục trưởng vỏ một chút giơ lên, trong miệng chú văn mấy cái đọc lên, dưới chân bước ra một cái kỳ dị tinh thần đồ án kiện. Sau lưng của hắn, cái kia đạo môn cung điện một chút tiểu là hình, thả đại thành một cái nhà đại tiểu quang hình cung điện, giống như một cái hộ thể màn hào quang, đem Lệ tiên sinh cả người cũng trùm lên bên trong. Đạo pháp, chú thần điện, hộ thể thần thông. Giữa không trung, vô số dị quang quỷ điệu đồng thời miệng to mở ra, cắn một cái ở cung điện bốn phía phía trên, lẫn nhau bắt đầu giằng co. Đạo quang tung tóe, quỷ khí phiêu hốt. Từ trên trời hạ xuống hạt mưa giống như ma như thế, nổ ngang bay loạn, đem bốn phía vách tường cùng cây cối, đánh bùn đất cùng diệp tử không ngừng hạ xuống. Toàn bộ trước cửa thư phòng trên đất trống, một mảnh dọa người địa ngục cảnh tượng. Giữa không trung, Bạch Y Liễu nữ quỷ cặp kia hư vô con mắt, hờ hững mắt nhìn xuống hết thảy các thứ này. Hai tay nàng lại vừa là nhẹ nhàng giương lên. Phía sau, cái kia to lớn hai cánh quỷ điểu vừa cúi đầu, miệng to mở ra, lại phun ra một trận quỷ khí quái phong đến, thổi hướng phía dưới kia vô số chỉ tiểu quỷ điểu. Tiểu quỷ điểu môn tựa hồ bị thuốc dục cốc, cánh không ngừng phát đẳng, hình dáng cũng phát sinh biến hóa, trở nên vẻ mặt dữ tợn, thật giống như hơn mấy trăm ngàn người tướng mạo xấu xí tiểu quỷ, càng điên cuồng hướng chú thần điện hộ thể phương diện thần thông, cắn xé đi lên. Đạo môn thần điện quang hình, thật giống như có một chút kẽ hở xuất hiện, lão đạo muốn ngã bộ dáng. Phía sau thư phòng bốn phía, những thứ kia đạo bảo tu sĩ vẫn đứng trận thế, trông coi thư phòng không lúc đích. Có thể lúc này thấy loại tình thế này, liên lệ tiên sinh vốn là dùng để công kích cái giới, cũng chuyển thành phòng thủ hộ thể thần thông. Cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ, hiển nhiên là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ cường hãn. Này mắt thấy Lệ tiên sinh phải có nguy hiểm tính mạng rồi, cái kia dẫn đầu đạo bảo tu sĩ cũng không kiềm chế được nữa. Hắn chân mày đông lại một cái, uống âm thanh, rời trận. Vừa dứt lời, toàn bộ đạo bảo tu sĩ thân hình đồng thời động một cái, trận thế một chút thay đổi, từ thư phòng bốn phía đi phía trước tới, trong nháy mắt đứng ở Lệ tiên sinh phía sau không xa địa phương, thành cái quần tinh cùng nguyệt tân trận thế. Ra khỏi vỏ, tiếng thứ hai mới vừa phát ra ngoài, các tu sĩ đồng thời hai mắt vừa nhắm, tạo thành kiếm chỉ, miệng miệng lẩm bẩm. Trên người bọn họ, đạo môn huyền quang đồng thời mở rượu, trên lưng vỏ kiếm đồng thời mở ra, từng chuôi trường kiếm bay lên không. Những kiếm thể đó bên trên rối rít lóe hàn quang, hình dáng cùng màu sắc khác nhau, có chính mình đặc điểm. Duy nhất giống nhau chính là mỗi thanh trên thân kiếm đều có khắc một cái hình thù kỳ lạ đạo gia đồ đằng. Trên mặt đất còn đang khống chế hộ thể thân điện, cùng vô số chỉ quỷ điểu đối kháng Lệ tiên sinh, dĩ nhiên cảm giác thủ hạ mình tất cả đều đánh ra, tới giúp mình rồi. Có thể hắn không có một chút vui sướng, ngược lại quát lạnh một tiếng, ai bảo các ngươi đi ra? Trở về. Có thể dẫn đầu đạo bào tu sĩ đã ngẩng đầu lên, nhìn giữa không trung Bạch Y Liễu nữ quỷ, hô lên tiếng thứ ba, kiếm trận, tiểm nhật lưu tinh, mau. Hắn kiếm chỉ, kể cả còn lại toàn bộ tu sĩ kiếm chỉ, đồng thời hướng Bạch Y Liễu nữ quỷ chỉ một cái. Đạo môn huyền quang cuốn kia từng chuôi trường kiếm, hóa thành từng đạo nhanh trong kiếm quang, giống như một trận lưu tinh mưa lớn, đầy trời hướng Bạch Y Liễu nữ quỷ hát đi. Giữa không trung, đối mặt bốn phương tám hướng tới kiếm vũ, Bạch Y Liễu nữ quỷ chỉ là lại giơ lên tay. Cái kia hai cánh quỷ điểu lại vừa là ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, toàn bộ thân hình cùng cánh đột nhiên vặn vẹo trở nên lớn, bay về phía trước đi ra ngoài, đem kia đầy trời đạo môn trường kiếm và kiếm quang, toàn bộ đều bao bọc ở rồi chính mình trong ngực. Trong lúc nhất thời, không trung có kiếm vũ lưu tinh cùng dáng vóc to quỷ điểu, trên đất có đạo môn thần điện cùng vô số chỉ quái điểu đều tại rằng co vật lộn. Mưa đêm, gió đêm, thậm chí còn đại đô đốc trong phủ này chỉnh một mảnh đêm tối, phảng phất đều bị những thứ kia kịch liệt quỷ khí cùng đạo quang bao phủ. Cũng gần như ngay tại đạo bào các tu sĩ ra chiêu một khắc kia, phía sau bọn họ xa xa, cái kia đã không người trông chừng thư phòng cửa hông, đột nhiên phát ra một cái nhỏ nhẹ tiếng vang, giống như có những thứ gì đột nhiên chuẩn tiến vào như thế. Trong thư phòng, tối tăm đèn hạ, đại đường thái tử Lý Thừa Cản một người đứng ở bên tường, nhìn treo trên tường bức kia trường họa. Từ nữ quỷ trầm giang án kiện phát sinh tới nay, cái này đại đô đốc phủ không biết đổi bao nhiêu cái chủ nhân, xảy ra bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự. Có thể bức họa này vẫn luôn thật tốt treo ở chỗ này. Vẽ lên, cao sơn lưu thủy bên tòa kia trong trường đình, tên kia ẩn sĩ hay lại là thật tốt ngồi ở chỗ đó, nắm hai màu trắng đen quân cờ, chính mình với chính mình hạ cờ. Họa ký tên nơi, họa hai chữ tên người, vào lúc này nhìn, nhưng thật giống như trước đó chưa từng có địa biết đứng lên, khi ngu. Thân ở bị người giam hiểm cảnh, ngoài cửa đấu pháp lại kinh tâm như vậy độc phách, có thể Lý Thừa Cản lại không có bất kỳ kinh hoàng, rất có kiến quán tình cảnh thái tử phong độ. Bèo. Một trận âm phong thổi qua, trong phòng duy nhất ánh nến bị thổi tắt, một cái hắc ảnh xuất hiện ở Lý Thừa Cản sau lưng không tới một trượng địa phương. Lý Thừa Cản không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói tiếng, là Lý Hy Ngu phái ngươi tới giết ta chứ? Hắn vừa nói, vừa nhìn vẽ lên cái kia ký tên, nói, Lý Hy Ngu, từ trước, bản thái tử là bị ngươi lừa. Ta cho là, mặc dù ngươi Dương Thịnh em suy, lòng dạ khó lường, mà dù sao cố kỵ ta đại đường như thế, phụ hoàng uy nghiêm, nhiều lắm là cũng chính là đem ta giam lỏng, không dám có quá mức lô mãng cử động. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ta đoán thấy rõ rồi. Cái gì đó Bạch Y Liễu nữ quỷ, đột quyết gian tế, làm phản loạn thần cùng phá án pháp sư, căn bản là cá mẹ một lứa, tất cả đều là một nhóm, cũng muốn thừa dịp lần này Dương Châu chuyện, nghĩ đến đối bản thái tử, đối với ta đại đường hạ hát thủ. Lý Hy Ngu, ngươi cái này nghịch tặc, ngươi chính là một cái gan lớn bao tiên tri cực ngụy quân tử, ác tiểu nhân. Phía sau hắn, cái bóng đen kia thân thể động một cái, chậm rãi hướng Lý Thừa Cản nhích tới gần. Cánh mạng ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thừa Cản ngược lại nở nụ cười lạnh. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt đến hướng hắn đi tới hắc ảnh, nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này để tiện nhanh nuốt tặc tử, xứng sao hướng bản thái tử độc thủ. Cầm kiếm tới. Hắn ý này là muốn lấy kiếm tự vận. Có thể cái bóng đen kia thật giống như không có nghe thấy, hay lại là từng bước một hướng Lý Thừa Cản đến gần. Không có đèn, trong thư phòng đen nhánh không thấy năm ngón tay. Bóng đen kia càng ngày càng gần, con mắt của Lý Thừa Cản cũng từ từ thích ứng tới, bóng đen kia thân thể đường danh để nguyên quần áo đến, dần dần có chút thấy rõ rồi. Lý Thừa Cản đông nhiên kinh ngạc. Hắn thật giống như thấy được nhiều chút vô cùng kỳ quái thứ gì đó, liền vội vàng hướng hắc ảnh trên mặt nhìn. Hắc ảnh hay lại là từng bước một đến gần, trong bóng tối, gương mặt đó đường danh cũng dần dần có chút xuất hiện. Kia hình như là một cái nữ tử dung mạo. À, Lý Thừa Cản lạnh lùng vẻ mặt đột nhiên đại biến, biến thành một bộ thật là khó tin dáng vẻ, không nhịn được chỉ một cái bóng đen kia nói, thế nào? Thế nào lại là ngươi? Bèo. Hắn lời còn chưa nói hết, hắc ảnh thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất lại xuất hiện ở Lý Thừa Cản sau lưng. Tay nó bên trên, thật giống như có cái gì thật dài đồ vật đưa ra ngoài, ở Lý Thừa Cản sau trên gối gõ một cái. Lý Thừa Cản nhất thời hôn mê bất tỉnh, liền muốn hướng bên cạnh ngã xuống. Có thể còn không chờ hắn ngã xuống, hắc ảnh trong tay lại một động, một cái đại túi đen tựa như đồ vật đem Lý Thừa Cản toàn bộ liền bộ tiến vào, mấy cái sẽ dùng sợi dây trói chặt miệng túi, đầu dây cầm trong tay. Hắc ảnh quay người lại, thật giống như liền muốn kéo cái kia túi đen, hướng thư phòng cửa sau bay vút đi ra ngoài. Tốc độ cao văn tự thủ đã đại đường đệ nhất thần thám chương 635, nguyên rủa thần kinh không khuyết. Thư phòng phía trước trên đất trống, Lệ Tiên Sinh khẽ to mày. Mặc dù cách đến rất xa, hay là ở sau lưng, nhưng là hắn thật giống như đã cảm thấy trong thư phòng chính ở chuyện phát sinh. Bạch Y Liễu nữ quỷ cái loại này kỳ dị pháp môn cùng khí tức, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Có thể Lệ Tiên Sinh tự thân đạo môn tu vi cũng cao vô cùng thâm. Trước, hắn dùng chú thần điện thần thông hộ thể, cũng không có lập tức đánh ra, đem mục đích là vì tiến một bước dò xét đối thủ sâu cạn, để quyết định bước kế tiếp dùng loại nào pháp môn tới ứng đối. Mà từ vừa mới bắt đầu, hắn đã sớm nói cho thủ hạ những thiên sư môn đó tu sĩ, để cho bọn họ không cần lo những chuyện khác, phải đem thư phòng canh kỹ. Có thể Bạch Y Liễu nữ quỷ mới vừa rồi một chút tư thế công kích vô cùng cường hãn, rung động ở những thứ kia tu sĩ, để cho bọn họ cho là Lệ Tiên Sinh lập tức có nguy hiểm tính mạng. Mà đương thời toàn bộ trong viện, lại chỉ có nữ quỷ một cái đối thủ mà thôi, cho nên các tu sĩ liền lập tức tạo thành kiếm trận, rời đi thư phòng bên trên đến giúp đỡ. Có thể khi bọn hắn một khi rời đi, phía sau thư phòng đã có người lén vào đi vào. Hiển nhiên, này là đối thủ đã sớm bố trí dương đông kích tây kế sách, chính là vì muốn đem bọn họ chú ý hấp dẫn lấy. Kỳ chân chính mục đích, nhưng là trong thư phòng vị kia mục công tử. Lệ Tiên Sinh lạnh rên một tiếng, một tay nắm chặt thanh mục trường vỏ, một cái tay khác bắt chuôi kiếm, chanh một tiếng. Một cái bị huyền quang bao quanh, hư ảo hình thù kỳ lạ trường kiếm, tuốt ra khỏi vỏ, ở giữa không trung, vạch ra lưỡng đạo đan chéo quang mang tới. Trong nháy mắt đó, trong không khí, thật giống như cũng xuất hiện lưỡng đạo kẽ hở. Lệ Tiên Sinh thân thể bốn phía, kia tọa tiểu hình đạo ra quang hình thần điện trên cửa điện, bị kia lưỡng đạo quang mang giống như đao khắc như thế tìm đi lên, xuất hiện một cái đồ đằng. Đó là một cái bắt quái âm dương đôi ngư đồ, lưu chuyển, hiện lên một loại hiện lên kim thanh sắc. Có cái đồ đằng này ra chỉ, thân điện đột nhiên rung lên, phòng lớn sinh ra đủ loại huy hoàng trọng diêm cùng trang sức, toàn thân cũng đều biến thành hiện lên kim thanh sắc. Vô số đạo môn chú ngữ văn tự từ thân điện mỗi cái vị trí thăng lên, mang theo mãnh liệt huyền quang, hướng đang ở cắn xé thân điện kia chút tiểu quỷ điểu bao phủ tới. Thình thịch hoành, tiểu quỷ điểu cùng chú văn đồng thời nổ bể ra đến, thanh quang chói mắt, quỷ khí văng khắp nơi. Lệ Tiên Sinh mặc niệm mấy câu chú văn, trong tay hình thủ kỳ lạ trường kiếm lại vừa là nhô lên cao chỉ một cái, thoát khỏi cắn xé quang hình thân điện, nhất thời cả tòa nhô lên, mang theo toàn thân vờn quanh nói nguyền rủa, hướng giữa không trung Bạch Y Liễu nữ quỷ đụng đi lên. Đạo pháp phân ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, kim hành kết giới hoa sinh quyết, nguyền rủa thần kinh không quyết. Lần này chuyển thủ thành công, tới phi thường đột nhiên, thanh thế cũng phi thường thật lớn kinh người. Có thể giữa không trung, Bạch Y Liễu nữ quỷ hay lại là như thế lạnh lùng, thờ ơ không động lòng. Nàng chỉ là lạnh lùng ngắm nhìn xa xa thư phòng, sau đó chậm rãi đưa ra một cái tay, hướng về phía dưới Lệ Tiên Sinh đám người chỉ một cái. Giữa không trung, cái kia to lớn hai cánh quỷ điểu vẫn còn ở cùng các tu sĩ kiếm trận giằng co. Đột nhiên, một đạo dị quang từ nữ quỷ trên ngón tay bay ra, biến thành một cái xiềng xích tựa như quang hình món đồ, thoang cái khóa ở hai cánh quỷ trên người điểu. Lần này, quỷ điểu không có hí, chỉ là bỗng nhiên một trận run rẩy, cả người cùng toàn thân quỷ khí bị khóa liên khóa, trong nháy mắt hay thu giúp thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm, màu đen hẹp hòi mở dạng. Khí đoàn bên trên, mơ hồ có đủ loại quỷ quang thiểm điện, xé rách. Phía dưới, cự đại nguyên rủa văn thân điện cũng đã bay lên, chỉ lát nữa là phải đổ vào. Giữa không trung, Bạch Y Liễu nữ quỷ đưa tay ra chỉ, chậm rãi vừa thu lại. Ông. Màu đen hẹp hòi một dạng bên trên, quỷ quang thiểm điện đột nhiên một chút trở nên chói mắt vô cùng, toàn bộ hẹp hòi một dạng đột nhiên mổ một cái rách. Ầm. Màu đen khí đoàn, đạo môn thần điện, giữa không trung hết thảy, toàn bộ bạo liệt ra. Toàn bộ sân nhỏ, quỷ khí cùng đạo quang tràn ngập hết thảy, mưa đêm tung tóe, quái phong tàn phá, ngay cả trên đất phù sa, cát đá đều bị dẫn dắt, quỷ dị bay lên, khắp nơi bay loạn. Trước mắt đêm tối, một mảnh tối tăm không biết. Vèo. Đột nhiên thoáng cái, bốn phía quỷ khí cùng huyền quang liền biến mất không thấy. Giữa không trung, các tu sĩ trưởng kiếm rối rít rơi xuống, cắm vào nhuyễn bột trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Trên thân kiếm còn có một lũ đạo môn huyền quang, có thể tất cả đều đắp lên một tầng mơ hồ hắc khí, liền giống bị nhuộm mặc bạch giấy như thế. Không trung bị vặn vẹo hạt mưa, đột nhiên lại khôi phục bình thường, từng giọt đi xuống đất rơi vào trong sân. Lệ Tiên Sinh đứng ở trong mưa, trong tay hình thủ kỳ lạ trường kiếm, không biết lúc nào đã trở về vỏ. Trên người hắn huyền quang cũng biến mất không còn chút nào. Sau lưng, những thứ kia đạo bảo tu sĩ nhìn trước mắt cảnh tượng, lãnh khốc trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Dẫn đầu tu sĩ thật giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phía sau, thư phòng hay lại là lặng lặng lập ở trong đêm tối. Có thể bên trong đèn không có, Mục công tử bóng người cũng không thấy, thư phòng cửa hông thật giống như bị cái gì đụng vỡ, ngã trên đất. Dẫn đầu tu sĩ lấy làm kinh hãi, Lệ trưởng lão, trong chúng ta tính toán rồi. Không nghĩ tới, này Bạch Đế Liễu nữ quỷ còn có đồng bọn họ đây là Dương Đông Kích Tây, Mục công tử cho cấp đi á. Lệ Tiên Sinh không quay đầu lại, tựa hồ hắn đã sớm biết rồi hết thảy các thứ này. Các ngươi, dẫn đầu tu sĩ lại nói, đi theo ta, truy. Nói xong, hắn liền muốn mang còn lại tu sĩ, lui về phía sau cửa hồng phương hướng tiến lên. Mưa đêm mịt mờ, người đã đi xa, hướng nơi nào truy? Lệ Tiên Sinh đột nhiên lạnh lùng một tiếng, đem những người đó tất cả đều quát. Dẫn đầu tu sĩ nói, có thể bên trên nhân phân phó qua, này Mục công tử vô cùng trọng yếu, không cho có một chút bỏ lỡ. Bây giờ hắn bị người cướp đi, vạn nhất nếu là bỏ mạng, chúng ta đây có thể thế nào giao phó ạ? Lệ Tiên Sinh không trả lời. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một phía, đấu pháp đại chiến sau nơi nơi thương gì, còn có trên đất cắm, kia từng thanh bị quỷ khí nhuộm dần rồi trường kiếm. Mới vừa rồi, từ nữ quỷ xuất hiện tới nay phát sinh từng màn, nhất là Bạch Y Liễu nữ quỷ dáng vẻ, dùng pháp thuật, còn có đủ loại hành vi chi tiết, lại ở trong đầu hắn phiêu lạc qua. Lệ Tiên Sinh bỗng nhiên xoay người đi về phía thư phòng, nhìn kỹ phiến kia rơi trên mặt đất môn, lại đi vào bên trong, đem trong thư phòng hết thảy toàn bộ đều tra xét một lần. Ở trong quá trình này, hắn cặp mắt ứng kia bên trong vẫn luôn có chút huyền quang lóe, thật giống như ở thăm dò đến cái gì. Các tu sĩ cũng đều theo sau, dẫn đầu tu sĩ nói, trưởng lão, ngài đang tìm cái gì? Là đang ở tìm kia nữ quỷ đồng bọn chạy trốn đầu mối sao? Trong mắt của Lệ Tiên Sinh, huyền quang dần dần biến mất. Hắn lạnh lùng nói, tối nay cái này Bạch Y Liễu nữ quỷ, cùng bên trên người ta nói quá cái kia nữ quỷ không giống nhau. Nay nữ quỷ còn có nàng đồng bọn, có vấn đề. Bọn họ cướp đi người này, đem mục đích tuyệt là không phải giết người diệt khẩu đơn giản như vậy. Vấn đề gì? Dẫn đầu tu sĩ nói, bọn họ mục đích vậy là cái gì? Lệ Tiên Sinh lại dừng lại, không có trả lời nữa đi xuống. Có thể bất kể như thế nào, dẫn đầu tu sĩ lại nói, bây giờ nhân bị cướp đi rồi, chúng ta đây lại không đuổi kịp đi, kia lại lưu ở nơi đây, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Địch đại quân người cũng lập tức phải đến. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Mời trưởng lão chỉ thị. Lúc này, trong thành xa xa trong đêm tối, đủ loại đại quân đẩy tới thanh âm càng ngày càng rõ ràng, thật giống như thì sẽ đến đạt đến đại đô đốc phủ bên này. Trở về, ra mắt thượng nhân. Lệ Tiên Sinh lạnh lùng nói, các ngươi nhớ, chúng ta lần này tới Dương Châu phải làm việc, không chỉ là vì trông coi một người mà thôi. Nói xong câu này, hắn đã đi ra ngoài cửa thư phòng. Dẫn đầu tu sĩ gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, đối còn lại tu sĩ nháy mắt ra dấu. Vèo. Một trận phong khởi, Lệ Tiên Sinh cùng toàn bộ tu sĩ bóng người liền biến mất ở rồi mịt mờ trong mưa đêm, chỉ để lại một cái trống rông sân cùng thư phòng. Trên đất cắm những trường đỏ kiếm, đột nhiên quang mang chợt lóe, quỷ khí cùng huyền quang đều biến mất hết rồi. Những bản đó tới hàn quang tinh thuần kiếm thể, gần như cùng lúc đó biến thành từng cục sinh thiết, lại nám đen vừa thô tháo, giống như toàn bộ đều tử đi như thế. Chương 636, chủ lực hiện thân, hai cái thần bí nhân. Nửa đêm đánh đến nơi, Dương Châu bên trong thành, công thành quân đội đang ở thủy lục đồng thời đẩy tới, liền giống như hải triều như thế. Ngày xưa phồn hoa trong thành trì, khắp nơi đều là tối lửa tắt đèn, hồng thủy tràn lan, dân chúng hoặc là cũng trốn, hoặc là đều đóng chặt cửa phòng tránh ở nhà. Cả tòa Dương Châu giống như tử thành như thế. Đúng vào lúc này, đại thủy nói phía trước đột nhiên chia ra làm hai, một cái đi về phía nam, một cái đi được, dọc theo vào trong đêm tối đi không thấy được cuối. Đường bộ phương diện cũng chỉ có một cái đại lộ đi về phía nam. Nếu như thủy quân lựa chọn đi được, vậy thì có nghĩa là bắt đầu từ nơi này, thủy lục lượng quân liền muốn phân binh đi tiếp. Công thành đại quân hai vị chủ tướng là thống soái lục quân Hòa Châu phủ binh thống quân Lô Nhẫn, cùng với thống soái thủy quân bộ đội tiên phong Trừ Châu thống quân Hạ Nguyên Khang. Bọn họ một cái ở trên đất liền áp trận, một cái ở thủy đạo chủ trên thuyền chỉ huy, thấy tình hình như thế, lập tức liền phái người lẫn nhau truyền tin thương lượng. Lần công thành này trước, Đỗ Tùng Vân đã từng nói với bọn họ quá, lần này sau khi vào thành, nhất định phải hợp binh một nơi, lấy nhiều thủ thắng, mới có thể ổn thao thắng khoán. Cho nên, hai người đơn giản sau khi thương lượng, liền quyết định đồng thời xuôi nam. Ngay vào lúc này, cái kia đen nhánh phía tây ngã ba trong thủy đạo, đột nhiên truyền ra một trận kỳ quái âm thanh, giống như dạ vũ thanh âm như thế, tích tí tách. Thủy quân phía trước nhất thuyền bè bên trên, có một phó tướng đột nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ một cái bầu trời đêm hô to một tiếng, quân địch cung tên đánh tới, lên là chắn. Tiếng nói còn không rơi xuống, trong bầu trời đêm, mấy trăm mũi tên như mưa rơi xuống, rơi vào thuyền bè bên trên. Rất nhiều chưa kịp phòng bị binh tướng, rồi rít chúng tên ngã xuống, máu tươi khắp nơi dâng trào lên. Đồng thời, phía tây trong thủy đạo, từng cái khổng lồ hắc ảnh dần dần từ mưa đêm cùng trong sương mù dày đặc phát hiện đi ra. Đó là từng chiếc thủy quân thuyền lớn, so với trước gặp từng thấy, thủy quân thuyền bè, hiển nhiên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phía trước nhất một chiếc thuyền lớn, mũi thuyền trên cột buồm treo tam lá cờ lớn. Một mặt hình dáng, cùng bên này chủ trên thuyền cờ xí rất tương tự, phía trên cũng có một cái chữ to, đường. Bất đồng là, còn lại hai mặt cờ xí bên trên, bên này cờ xí bên trên phân biệt viết là Trừ Châu Trừ Tự, còn có chủ tướng Hạ Nguyên Khang họ, Hạ Tự. Mà phía tây trên thuyền lớn kia hai mặt, một mặt viết Dương Châu Dương Tự, mặt khác là sáng loáng địa viết một cái Lý Tự. Loại thuyền này chỉ kích thước thanh thế như vậy, nhất là kia một mặt Lý Tự cờ xí. Đây chính là Dương Châu Đại Đô đốc phủ thủy sư đại quân chủ lực, chiếc thuyền lớn kia chính là thủ quân chủ soái Lý Hy Ngu chủ thuyền. Thấy tình hình này, Trừ Châu thống quân Hạ Nguyên Khang không kinh hoàng chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười. Đây là bởi vì bọn họ trước không để mắt đến lao sư Đỗ Tùng Vân nghiêm lệnh, chính mình một đường truy giết tới, chính là vì thừa dịp công phá thành trì tốt tình thế, tìm tới Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn thủ hạ chủ lực đại quân, đem bọn họ nhất cử tiêu diệt. Một đường tới nay, bọn họ đem trải qua địa phương, gần như cũng lật cả đáy lên trời. Nay mắt thấy đều phải đi tới Dương Châu thành trung ương vị trí, nhưng vẫn là một vài người ảnh cũng không thấy, chi kia thủ thành đại quân giống như hoàn toàn biến mất một cái dạng. Hạ Nguyên Khang biết, lúc trước thủ thành trong trận chiến ấy, đối thủ quân đội vô luận nhân viên hoặc tinh thần, cũng bị rất lớn hao tổn, cho nên mới một mực tháo chạy. Nhưng này dù sao cũng là Dương Châu Đại Đô đốc phủ hạ hạt thủy lục đại quân, cho dù trải qua hao tổn, chắc ít nhất còn có 2-3 ngàn người mới đúng. Thế nào lại, ngay cả một chút vết tích cũng không thấy được. Hắn đang kỳ quái, không nghĩ tới, nhánh đại quân này đột nhiên liền xuất hiện. Mà căn cứ một cái đến từ trong thành bí mật tuyên báo, bọn họ đã sớm biết, Lý Hy Ngu cùng Triệu Hàn hai vị này chủ soái, đem thủy quân làm là chủ yếu dự bị quân đội. Bọn họ hai người chính là tự mình ở thủy quân bên trong trấn giữ. Mà bây giờ, Lý Hy Ngu chủ thuyền là ở chỗ đó. Không sai, trước mắt xuất hiện này một chi quân đội, chính là bọn hắn một mực ở tìm thủ thành đại quân chủ lực. Hạ Nguyên Khang một cao hứng, đang muốn lập tức phái người lại đi cho Lô Nhẫn truyền lời. Lúc này, một người từ phía sau hắn đi lên, chính là Lô Nhẫn. Hắn vẫn mặc kia thân tướng quân khôi giáp, tân thiết trường sóc một mực nhấc ở trong tay, không có rời khỏi người. Nguyên lai, Lô Nhẫn vừa nghe đến trước mặt quân địch xuất hiện, lập tức lên đến tìm Hạ Nguyên Khang rồi. "Lô huynh, ngươi đã đến rồi liền quá tốt." Hạ Nguyên Khang nói, "Này Lý Tặc quân địch chủ lực hiện thân, ngươi xem làm sao bây giờ?" Này Hạ Nguyên Khang hình dáng cao lớn thu kịch, mặc dù nói chuyện nghe ra là bị văn nhân giáo đạo, nhưng vẫn là tiết lộ một loại hiển nhiên vũ phu mùi vị. Lô Nhẫn không có trả lời. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Tây Thủy Đạo bên trên, trong sương mù dày đặc chi tiết như ẩn như hiện thủy quân. Bên kia, rất nhiều chiếc thuyền lớn bảo vệ chiếc kia chủ thuyền, mưa tên không ngừng bắn tới, mà bên thủy quân cung tiễn doanh cũng bắt đầu phản kích. Mà đối phương cái kia chủ phía trên thuyền, loáng thoáng có thể thấy có một tí ánh đèn. Trong ngọn đèn, tựa hồ có hai cái mơ hồ bóng người, một tả một hữu, đứng ở đủ loại tấm thuẫn cùng thủ hộ bên dưới, chỉ huy tác chiến. Hạ Nguyên Khang thấy Lô Nhẫn không nói lời nào, liền nói: "Lô huynh, chúng ta tìm lâu như vậy, chính là vì tìm chi này đội ngũ. Bây giờ này Lý Tặc mang người cũng chính mình tìm tới cửa, đây chẳng phải là cầu cũng không được sao? Cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại a." Hạ Hiên Đệ, Lô Nhẫn bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Vậy tại sao này Lý Tặc chậm không đến, sớm không tới, lại cứ lệch vào lúc này, cái này địa giới đột nhiên đi ra?" Hạ Nguyên Khang nói: "Lô huynh, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Ngươi là sợ đây là bọn hắn bày mai phục, đúng không? Lão đệ ta cũng mang binh đánh giặc đã nhiều năm như vậy, một điểm này chẳng lẽ ta còn không nghĩ tới sao? Có thể theo ta nói, cái này không thể nào." "Làm sao mà biết?" Lô Nhẫn đạo. Hạ Nguyên Khang nói: "Rất đơn giản, muốn mai phục, trọng yếu nhất chính là muốn có tốt rồi hình. Này Dương Châu chính là tọa thương mậu thành trì lớn, phòng thủ thành là rất vững chắc, có thể trong thành này đầu đều là đường bộ đường phố cùng thủy đạo. Này một không có núi cao thung lũng, nhị không có hiểm yếu con hải, thế nào mai phục? Phục binh giấu ở nơi nào? Hơn nữa, bọn họ cũng liền kia 2-3 ngàn người. Lô huynh, ngươi đem lục quân cũng mang theo, thủ hạ ta cũng có thủy quân bộ đội tiên phòng, đã là 10 ngàn có dư đội ngũ, số người đại đại chiếm ưu. Liền coi như bọn họ thật không có đầu góc như vậy, thật bày bấy dập, thì có ích lợi gì?" Lô Nhẫn hay lại là rất tỉnh táo: "Hiện đệ ngươi có nhớ, binh pháp có nói, phục không có ở đây nhiều lính, mà ở xuất kỳ bất ý che đem chưa chuẩn bị. Ta ngươi dù sao đối với này Dương Châu thành chưa quen thuộc, nếu là bọn họ thật lợi dụng một điểm này tới mai phục, vậy bọn ta phải nên làm như thế nào đối phó?" Hạ Nguyên Khang cười ha ha một tiếng: "Lô huynh a Lô huynh, từ trước ở Đỗ sư môn tiếp theo lên cầu học thời điểm, ngươi chính là để ý như vậy ha ha. Là, coi như ngươi nói đúng, bọn họ thật xếp đặt phục, hơn nữa còn rất khéo léo, có thể đem người số hoàn cảnh xấu cũng lau sạch. Có thể ngươi đừng quên rồi, chúng ta ở trong thành này còn có nhân ở đây." Lô Nhẫn cười lạnh một tiếng: "Ngươi là nói những đột quyết đó tặc tử sao? Không đáng nhắc tới." Hạ Nguyên Khang cười nói: "Lô huynh nói đúng, đột quyết tặc tử những thứ kia tiểu gia tử khí đội ngũ, chúng ta làm sao có thể dựa vào bọn họ? Sớm muộn là muốn thu thập rồi. Ta nói là, bọn họ nằm vùng những người đó tay." Vừa nói, Hạ Nguyên Khang bỗng nhiên có chút thần bí đi tới, ở Lô Nhẫn bên thai nói mấy câu nói. Lô Nhẫn tựa hồ kinh ngạc, nói: "Ngươi là nói, này đột quyết tặc tử cái gọi là âm thầm nằm vùng nhân viên, lại ở Lý Hy Ngu thủ hạ trong quân?" "Là, kia hai người." Hạ Nguyên Khang gật đầu một cái. Lô Nhẫn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo: "Hiện đệ, này đột quyết tặc tử cọc ngầm là ai, ngươi là làm sao biết?" Hạ Nguyên Khang nói: "Là lần này truy kích trước, Tống Minh nói cho ta biết. Hắn nói, đây là Đỗ sư nói cho hắn biết, để cho hắn tạm thời không nên truyền ra ngoài. Có thể Tống Minh biết hai cái này cũng ngầm. Rất có thể đối với chúng ta lần này truy kích có tác dụng rất lớn, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn trước nói cho ta biết. Lô huynh ngươi cũng đừng quên, trước Lý Hy Ngu ở Đông Mị Nạ tổ làm nhiều như vậy phòng bị, có thể chúng ta khinh địch như vậy liền công vào. Trong này, không ngay cả có này cọc ngầm giúp một tay sao?" Lô Nhẫn tựa hồ thoáng cái nhớ lại trước đây không lâu, ở công kích Đông Mị Nạ tổ thời điểm, phát sinh qua một ít chuyện. Hắn thật giống như trong nháy mắt biết cái gì, liền nói: "Thì ra là như vậy. Hừ hừ, này hai người có thể thật là giỏi, một bên đầu phục cái kia đột quyết tặc tử Ca Thư Ma La, một bên lại cùng Đỗ sư cùng chúng ta bên này tiếp xúc, tả hữu phùng nguyên, hai đầu ăn sạch. Sau đó, hai người bọn họ chính mình lại đang Lý Hy Ngu thủ hạ ở nút, tùy thời nhìn hướng gió, cho đến thế cục sáng suốt, lúc này mới động thủ, đạt được lợi ích lớn nhất. Thật không hổ là Tiên Tùy Tùy Dạng Đế bên người hai vị đại tướng đắc lực, Vô Liêm Sỉ hết sức. Lô Nhận nhắc tới hai cái kia cọc ngầm thời điểm, đều mang một loại kỳ quái giọng, thật giống như đây là hai cái bực nào nhân vật thần bí như thế.